toàn thể quý thiền nữ tri thức. Hôm nay chúng ta đang ở đạo tràng An Hạnh. Khái niệm của đạo tràng này nó gợi cho chúng ta một cái nỗi niềm rất là hạnh phúc. An Hạnh như là hạnh an vui, hay là hạnh hạnh phúc. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có trình bày về cái hạnh an lạc ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đó là những cái tiêu chí mà tất cả những người Phật tử muốn để có được an vui trong cuộc đời. Thì nhân hôm nay trở về đạo tràng của cô An Hạnh, chúng tôi xin nói một vài cái khía cạnh khác về cái hạnh an vui trên tinh thần Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Chúng ta nếu cũng khoảng có những cái giờ phút thoải mái, có thể đi ra một cái bờ biển, và nếu được nữa đó, chúng ta ra một cái hải cảng, rồi lên một cái chiếc thuyền ra vào một cái đảo nào đó, chỉ cần quan sát thôi, chúng ta thấy rằng cái sự sừng sững của cái đảo xung quanh nó, bốn bề đều là biển và nước, thì chúng ta thấy rằng là cái đảo này nó có một sức sống rất là mạnh. Có con người sống ở trong đó, có nhà cửa, mà thậm chí đất đai rất là tùy duyên, cây xanh mát rất là nhiều. Và cái hải đảo đó thì thường chúng ta có thể tăng cái giá trị của nó so với những cái nơi thông thường ở trên đất bằng. Ví dụ như là đảo Singapore là một cái đảo rất là nhỏ, nhưng mà cái giá trị kinh tế của nó cao lắm, bởi vì nó thu hút được đầu tư du lịch ở các nơi trên khắp thế giới. Còn là trên đất Mỹ này chúng ta có cái quần đảo Hawaii, nó cũng có những giá trị tương tự như vậy. Ngoài những giá trị kinh tế và thẩm mỹ, Đức Phật còn vận dụng cái hình ảnh của cái đảo hướng về cái giá trị của đạo đức và tâm linh. Đó là Đức Phật dạy chúng ta là thỉnh thoảng nên quán sát nhìn cái hình ảnh đảo và biển khơi. Đó là khi thì sóng vỗ, khi thì bão táp phong ba, đủ thứ mọi trở ngại hết. Ấy thế mà đạo vẫn muốn sừng sững để tồn tại và phát triển thấp nhất với những cái điều kiện không thích hợp xảy ra xung quanh nó. Và Đức Phật nói, nếu chúng ta giữ cái tâm của mình được vững an lạc thảnh thơi như là ngọn đảo trước tất cả những phong ba bão táp của cuộc đời, thì bỗng dưng chúng ta có được cái điều rất là an vui. Có nghĩa là chúng ta an vui về thái độ, an vui về tinh thần, an vui về cách sống, an vui về những điều kiện mà xung quanh chúng ta đang có. Cái này thì đòi hỏi đến quá trình huấn luyện rất là lâu. Thế gian thường nói an vui là nghiệp đó, tức là khi mình muốn mình được hạnh phúc an vui đó, thì trước nhất là mình phải có được một cái mái nhà an cư là cố định. Cái nhà đó phải bê ớt, chứ không phải cái nhà thuê hay cái nhà mà đang còn phải trả tiền mỗi tháng là 500-700 một ngàn đồng. Vì tất cả đó nó để cho chúng ta một cái trạng thái rất là lo, bởi vì nếu mình bị lay ớt không đủ tiền trả là cái nhà có thể bị bán đi. Thì cái an cư như vậy nó mới tạo chúng ta một thái độ là an tâm, đó là làm nghiệp như là mình sống thoải mái, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời. Nhưng mà thường khái niệm của loài đời đó, họ diễn tả cái an nó phần lớn là đặt trên nền tảng của điều kiện vật chất. Dĩ nhiên khi chúng ta có đầy đủ những điều kiện này thì chúng ta sẽ sống được rất là an vui. Nhưng cái an vui đó đó nó bị điều kiện hóa, cho nên có lúc nó làm cho mình vui, có lúc nó cũng làm cho mình sầu, có lúc nó cũng làm cho mình lo, có lúc nó cũng làm cho mình rất là bấn loạn, tinh thần khó tập trung một phần. Do vậy là ngoài những cái giá trị an vui và vật chất thì nhà Phật còn dạy chúng ta cần phải gọi là tu bổ thêm những cái giá trị an vui về tinh thần. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một vài cái hạnh để có được cái chất liệu an vui một cách rất là lâu dài. Chỉ như là nó đặt ở trên nhiều cái nhận thức khác nhau. Cái hạnh an vui thứ nhất đó là cái hạnh phục vụ. Cái hạnh này nó đòi hỏi đến sự dấn thân rất là nhiều. Có nhiều người chỉ muốn nhận được sự an vui từ người thân của mình, từ người cha, người mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi những người trợ cấp làm cho giá trị của công đức đó ngày càng được tăng trưởng, và cái nhân đó ngày càng làm tiêu mòn đi cái công đức của mình đã có. Ở trong kinh đưa ra một cái hình ảnh, đó là hình ảnh của một cái cục đá mài. Nếu như mình nhận cái sự an vui từ người khác ban lại đó, thì cái an vui đó là một cục đá mài, rồi và nó sẽ bị mòn đi bởi những cái hoạt động từ thiện mà người ta gọi là phục vụ cho mình để mình có được an vui. Như vậy là cứ mỗi một lần chúng ta nhận cái sự viện trợ về an vui của người khác thì bỗng dưng là cái cục đá mài phước báo của chúng ta nó sẽ bị mòn đi, còn những con dao của người khác thì mài trên nó sẽ được bén. Cho nên Đức Phật dạy là sống trong cuộc đời đó, dĩ nhiên là chúng ta có được những giá trị kinh tế, những cái giá trị an vui từ những cái kinh tế này, mà nếu chúng ta chỉ biết xài nó không á, thì có nghĩa là cái cục đá phước của chúng ta nó sẽ bị giảm càng ngày càng nhiều, và đến lúc nào đó cục đá này nó sẽ không còn sử dụng được nữa. Thì như vậy là cái sự an vui trong trường hợp đó nó không lâu bền. Cho nên Đức Phật dạy là mình phải tăng cường cái phước lực bằng cách là mình gọi là phục vụ dấn thân, làm rất là nhiều việc phước báo để cho cái cục đá mài phước của mình đó, từ một nó tăng lên hai, qua cái công đức thứ ba thì nó tăng lên là ba lần, là công đức thứ tư thì nó tăng lên là bốn lần. Cứ như vậy là chúng ta vừa xài mà vừa tạo thêm cái cục đá mài phước báo đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có phước rất là lâu dài. Như vậy là cái hạnh phục vụ nó là một cái cơ hội để chúng ta thăng hoa chính mình. Mà nếu như một cách viễn cận đó, thì chúng ta thấy rằng thông qua sự phục vụ đó, càng như là tiền của mình nó bớt đi nè, tài sản của mình nó ít lại nè, rồi mọi thứ đó, gọi là trong cuộc đời là mình phải làm nhiều thời gian hơn 2K 3K như vậy để mình mới có được cái cách gì đó mình mới làm được công đức phước thiện. Mà nếu mình nghĩ đơn thuần như vậy đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được gì phước báo đâu. Cho nên Đức Phật nói là mình cứ dấn thân đi, càng dấn thân nhiều chừng nào đó thì lúc bấy giờ cái phước báo nó gia tăng chừng đó, và cái sự an vui nó sẽ xuất hiện một cách tỷ lệ thuận với những cái hành động phục vụ chúng ta đã làm trong xã hội. Có lẽ là có một cái sự kiện mà chúng ta nghe đến rất là ngạc nhiên, đó là Đức Phật là một cái bậc được xem là phước và đức trọn vẹn, tức là đầy đủ rồi, ngài vẫn đang làm gì nữa mà đi ra hiểu như vậy là chúng ta sai lầm. Trong cuộc đời của ngài á, ngài vẫn tạo những cơ hội để ngài làm phước báo, dĩ nhiên cái phước báo đó là không phải để tăng cho ngài thêm cái giá trị là người ta cung kính đảnh lễ ngài, mà cái phước báo đó nó tạo ra thành một cái bài học rất là sống động để cho những người đồ đệ của ngài học theo cái hành vi đó là dấn thân một cách không mệt mỏi. Đó là có một lần gọi là một vị thầy kheo rất là lớn tuổi, chứ là xuất gia muộn, vào trong chùa để tu với Đức Phật. Vị này có một cái chứng bệnh, đó là lở loét rất là nhiều ở trên thân thể, và cái mùi hôi xuống của thân thể này làm cho nhiều người khó có thể gần gũi được lắm. Có lẽ nếu mới nói theo bây giờ thì vị này bị cái chứng bệnh gọi là truyền nhiễm, lở loét rồi ung thư da hay là ung thư gì đó. Thì từ một cái con người có tài sản, có của cải vào trong chùa tu, rồi bị cái chứng bệnh đó, tất cả mọi người gọi là xa lắm mình hết, làm cho vị đó có một cảm giác rất là cô đơn. Cái thứ hai nữa, cái khủng hoảng trong tư tưởng bắt đầu nó xuất hiện, liệu mình dấn thân vào trở thành một người tu như vậy, mình có được an dạng lâu dài không, mà những người đồng đạo của mình thấy mình rồi phân biệt đối xử với mình như vậy, thì mình cảm thấy rằng là rất là buồn. Khi Đức Phật biết được sự chuyện đó thì chính Đức Phật đích thân đến ngay cái phòng của vị thầy kheo này, và ngài kêu tất cả những vị có mặt lúc bây giờ quan tập về hết. Ngài nhờ người thì đem nước ấm lại, người thì đem khăn, người thì đem những vật dụng cần thiết, và chính Đức Phật lấy bàn tay của mình gọi là nhúng nước vào rồi lau gọi là thân thể của vị đó, giống như là một vị lương y làm cái công việc chữa trị cho một người bệnh nhân, và làm với tất cả lòng trân trọng của một con người đối với một con người, chứ không phải là một vị đạo sư đối với một con người. Cái hành động đó làm cho rất là nhiều người gọi là ngạc nhiên đến độ là người ta sợ, cứ nghe nói bây giờ ngày nào thì nó thôi ngày nay đi con làm, rồi bình thường đến với Đức Phật thì cho ta làm không, mà khi Đức Phật đến vậy là người ta hoảng hốt. Cho nên ai cũng sợ rằng là sau khi Đức Phật nói xong hoặc làm xong thì Đức Phật sẽ thầy nhờ Đức Phật làm cái sức là chăm chú, và nhờ cái sức chăm chú của Đức Phật như vậy đó, với tất cả tấm lòng của tình thương của một vị thầy đối với một người trò, của một con người đối với một con người, của một người đang phục vụ đối với một người cần sự phục vụ, bằng tất cả tấm lòng, cho nên nó làm cho cái vị thầy già này mặc dầu gọi là nó không hết được cái cơn bệnh, nhưng mà cái cảm giác an lạc đó bỗng dưng nó xuất hiện một cách rất là kỳ. Thế từ đó Đức Phật mới nói ra một cái câu tiêu chí về cái hạnh nhẫn tâm, đó là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là cái phước báo nó tỷ lệ thuận lợi gia tăng theo cái giá trị của người được cúng. Chúng ta được học cái giá trị đó từ bài kinh Tứ Thập Nhị Chư không ạ? Ở trong kinh này Đức Phật nói đó, mình cúng cho 100 người người là không có tu tập năm điều phản đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho người tại gia đó, không bằng cúng cho một người sống với cái hạnh đạo đức với tâm tu tập. Tương tự chúng ta cúng cho 100 người tu năm giới thì không bằng cúng cho một chú sa di xuất gia tu 10 giới. Tương tự chúng ta cúng 100 chú sa di không bằng cúng cho một vị tỳ kheo, cúng cho 100 vị tỳ kheo thì không bằng cúng cho một vị thượng tọa. 100 vị thượng tọa thì không bằng một vị hòa thượng, 100 vị hòa thượng thì không bằng một vị thánh tăng, một vị thánh tăng thì 100 vị thánh tăng thì không bằng một vị a la hán. Thì cứ như vậy tăng dần điều, và do đó nó tạo ra những khung giá trị ở từng con người khác nhau. Thì dĩ nhiên là về phương diện vật lý là nó có, ví dụ như có những hạt giống chúng ta gieo xuống một cái ruộng, rồi cũng hạt giống đó nếu chúng ta đặt nó trên đất liền, cũng hạt giống đó mà nếu chúng ta bỏ trong nhà, thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị sinh trưởng của hạt giống này nó khác nhau một cách rất là khác biệt. Có nghĩa là nếu chúng ta đặt đúng môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì hạt giống đó sẽ trở thành một cái cây lớn lên và trưởng thành. Còn chúng ta đặt nó trên đất liền thì nó cũng lớn, mà chắc nó lớn tốt, rồi chúng ta để trên siêu năng thì hạt giống này nó có thể bị hư và thối đi. Thì đó là cái giá trị của cái đối tượng được chúng ta cúng dường, đó là một điều. Nhưng mà bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy chúng ta một điều khác, mặc dù ở trong bản kinh Tứ Thập Nhị Chư không có đề cập trực tiếp. Chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị công đức trong sự phục vụ nó nằm ở cái tâm của chúng ta đặt vào ngay cái việc mà chúng ta đang làm. Có nghĩa là dù chúng ta có thể là không đủ sức để phục vụ cho 100 bệnh nhân ở trong một bệnh viện, nhưng mà nếu chúng ta có tấm lòng phục vụ mọi người một cách tận tình, với tất cả cái lòng gọi là thương kính, một lòng quý mến, một lòng chia sẻ nỗi khổ đau của người kia, thì công đức mình nó gia tăng rất là nhiều, rất nhiều dữ lắm. Cho nên á, khi Đức Phật dạy cái câu phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật đó, thì Đức Phật muốn xác định một điều rằng là đừng bao giờ đánh đồng giá trị công đức với cái đối tượng được chúng ta gọi là cung phụng và cúng dường, mà nó nằm ở cái tâm. Nếu chúng ta đối với Phật pháp, chúng ta cúng dường Đức Phật, rồi chúng ta xem thường những người thấp hơn Đức Phật, rồi chúng ta cúng dường những người thánh tăng, chúng ta xem thường những người thấp hơn những người thánh tăng, thì như vậy cái giá trị công đức của sự cúng dường trong trường hợp này nó không cao lắm đâu, mà cái giá trị nó nằm ở cái lương tâm của sự phục vụ. Như vậy là cái chất liệu thiện ích gọi là lòng vị tha, sự hướng nội đặt ở trong tâm, và như khi nào trong lúc chúng ta hành thiện thì cái giá trị công đức nó cũng tỷ lệ một vài gia tăng trình độ. Và do đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật đặt chúng ta trong một cái cảnh hướng, đó là dấn thân làm việc cộng đồng phục vụ xã hội ở nhiều cái khuynh hướng giá trị mà chúng ta có thể gọi là làm được. Chúng ta không phải cúng dường Đức Phật là bằng cách là đốt hương rồi đem hoa quả rồi đảnh lễ cúng dường là những cái cách thức mà chúng ta làm hàng ngày. Bởi vì làm chuyện đó, những công việc đó thôi thì chúng ta vẫn có phước báo chắc chắn 100% chúng ta không. Nhưng mà Đức Phật thực ra ngày đó cần những này đâu, ngày thành đạo không phải để chúng ta lại lục, không phải để chúng ta cúng dường, không phải để chúng ta là xưng tụng ngài, mà ngày thành đạo để ngài truyền bá cái con đường hạnh phúc an vui thông qua những cái sự dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta là hãy làm những điều phước báo một cách rất là thiết thực, một cách thiết thực tùy theo địa vị rồi vị trí xã hội rồi là tài sản mình có và tấm lòng của mình là cái điều quan trọng nhất. Trong cuộc đời của ngài chúng ta thấy rằng là hầu như ngày ngủ rất là ít. Có bản kinh thì nói rằng ngày ngủ chỉ có một canh giờ, có nghĩa là 2 giờ đồng hồ. Có nơi thì nói ngày ngủ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có nơi nói ngày ngủ 3 tiếng, không lấy trung bình giữa 1 giờ 3 giờ, như vậy là một ngày ngày ngủ 2 tiếng thôi. chi phí, rồi có lúc mình đang thuyết pháp với các vị Bồ Tát ở những hành tinh khác, rồi xa, rồi có khi thì ngài thuyết pháp cho con người, rồi làm dấn thân đồng sự, rồi là hòa mình với lại cộng đồng xã hội để làm những việc an vui cho người đó. Một ngày chỉ ngủ có 2 tiếng thôi, thì tại sao ngài có thể kéo dài tuổi thọ của ngài đến 80 tuổi trong sức khỏe chứ không phải là trong bệnh tật? Là bởi vì cái giấc ngủ của ngài đó nó không có giấc mơ cảm. Có nghĩa là trong lúc mà ngài nằm xuống ngủ như vậy là mọi thứ ngài đều buông xả hết, cái lòng ngài rất là thông dong tự tại. Và khi nằm ngủ trong một trạng thái buông xả như vậy, giấc mơ nó không xuất hiện. Và khi giấc mơ nó vắng bóng trong cái trạng thái ngủ chúng ta thì chúng ta có thể thư giãn cái ý thức một cách tuyệt vời. Bình thường chúng ta có thể thư giãn thông qua cách lao động, hay là thông qua cái cách đi du lịch, hay thông qua các cái động tác là đi bắt bộ hay là thể dục thể thao, hoặc là xem một cái thước phim rất là nhẹ nhàng, hay là nghe một cái đoạn nhạc vui vui trầm lỏng. Thì bỗng dưng những cái căng thẳng trong đó của chúng ta sau 10 giờ làm việc ở công xưởng, tiêm 1-2 tiếng chạy trên đường thi quê này nọ, thì chúng ta cảm thấy được thư giãn, nhưng mà nó không thư giãn tuyệt vời. Thì bởi vì trong lúc đó ý thức chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động. Khi là chúng ta có thể thư giãn về thân, nhưng mà cái thư giãn về tâm không có, cho nên chúng ta rất là mỏi mệt. Thì khi lúc mà gặp những cái chuyện căng thẳng, những cái thử thách, thì đầu của chúng ta có thể nó muốn vỡ tung ra làm 2, làm 3, làm 4 lần. Có nhiều cái bắt đầu, có nhiều khi là mình bắt đầu những mối ngủ không tin. Mà Đức Phật thì khác, ngài thư giãn bằng cách là ngài làm tất cả các Phật sự, phụng sự chúng sanh, làm rất là nhiều thứ, nhưng mà ngài không có chấp trước vào những thứ đó, để rằng do nó rất là thông dong cho nên tập nhưng người xuống một cái là ngủ liền thôi. Và khi 2 tiếng sau là thức dậy, là sức khỏe nó được phục hồi được liền ngay lập tức, mặc dù một ngày ngày ăn có một tử mà thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái thái độ và hành động dấn thân của Đức Phật nó lớn lắm. Có lẽ là ngày làm một ngày như vậy là đến 3 shift, không phải là 1 shift, có lẽ 4 shift của chương trình, làm rất là nhiều và dấn thân một cách không mỏi mệt. Cho nên để cho mình có được cái sự an vui thì chúng ta cần phải học ở tại những ngày, chỉ như là chúng ta không mà sức khỏe được những ngày đó, thái độ dấn thân chúng ta cũng không bằng ngày đâu. Cho nên là mình cũng làm để sức khỏe chút xíu, nhưng mà đừng quá chú trọng nó. Mà chú trọng nó như vậy thì cái cơ hội làm lúc đó chúng ta nó sẽ bị giảm thiểu. Và do đó cái sự an vui chúng ta có về phương diện là âm đức à, nó như là một cái nền tảng rất là vững. Bây giờ cái nền tảng này á, chúng ta đi bất cứ một nơi nào, đầu tư ở chỗ nào, mỗi lần chúng ta bỏ vốn vào bỗng dưng là chúng ta có thể được thành công. Và bởi vì cái phước báo chúng ta gieo tổng nhiều thì bỗng dưng cái an lạc nó đối với chúng ta. Cũng trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh, một cái nghề nghiệp như nhau, cái sự đầu tư giống như nhau thôi, mà nếu như cái một người mà có công đức mà làm á, thì cái khả năng thành công thất bại nó có thể xuất hiện. Còn cái người mà có nhiều công đức phước báo dấn thân phục vụ đó, bỗng dưng rằng là người đó làm ở đâu nó thành công tới đó. Cho nên chúng ta thấy nó có sự khác biệt, cũng là một cái giải gọi là số giống nhau hết, bán cùng mọi cái sản phẩm ấy, thế mà có tiệm thì đầy khách, có tiệm thì không có khách nào. Mà nếu chúng ta quan sát, chúng ta phải cái người mà ở cái tiệm giống đó là không biết rồi là cái nghệ thuật buôn bán hàng, không có nụ cười tươi, không có thái độ niềm nở, họ cũng có thái độ niềm nở giống như nhau hết vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy là một bên bán được, bên ăn yếu mà. Như vậy cái sự khác nhau đó nó nằm ở trên nền tảng của sự phục vụ, cái phước báo. Phước báo mình nhiều thì bỗng dưng mình bán ra mình thành được phước báo, còn phước báo mình ít mình làm nhiều mà nó không được bao nhiêu. Cho nên sự dấn thân phục vụ đó, một mặt về phương diện đại hình là rơi vượt bề nổi của nó, thì bỗng dưng chúng ta thấy rằng tài sản mình ít đi nè, thì mình bị giảm xuống nè, rồi cái sự nỗ lực thời gian lao động chúng ta phải tăng lên, nó sẽ còn mỏi mệt. Mà nếu mình không thấy được cái giá trị của những cái đóng góp này thì dĩ nhiên là cái phước báo chúng ta nó sẽ bị thấp đi. Cái hạnh thứ hai đó là cái hạnh kiên nhẫn, là kham nhẫn. Tại vì trên con đường mà tạo phước báo và niềm vui cho người khác và cho chính mình, chúng ta gặp rất là nhiều thử thách. Mà nếu không biết cách kham nhẫn, gọi là kham nhẫn sai phương pháp đó, thì tất cả những công đức từ thiện mà chúng ta dấn thân có thể mang cho mình nỗi khổ đau rất là nhiều. Đây là một sự thật. Chính vì vậy mà trong kinh nói đó, nếu như chúng ta không có cái từ bị tâm, cái là cái tâm hướng về sự giác ngộ, nếu chúng ta thiếu đi cái từ bị tâm, đó là cái tâm bị tha cao cả làm những việc thiện công đức đó bằng tình thương yêu một cách là không có phân biệt đối xử, không có dụ lại, thì chúng ta dấn thân làm việc Phật sự nó có thể đôi lúc trở thành ma sự, và bởi vì thiền não xuất hiện làm cho công đức đó nó giảm đi rất là nhiều. Khái niệm ma sự không nhất thiết là những việc ác, ví dụ như là giết người, trộm cắp, gọi là nói láo này là các thứ, mà nó là một cái phiền não gọi là len lỏi ở trong công việc làm của mình, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thái độ và cái tâm mình chúng ta, hay là cái cách ứng xử chúng ta trước những biến cố liên hệ đến công việc mình vẫn không được. Cho nên Đức Phật dạy là để cho cái công đức có được trọn vẹn, cái hạnh hạnh phúc của an vui được lâu dài đó, thì chúng ta phải có một cái lòng tham nhẫn rất là bền bỉ. Có một lần Đức Phật bị một cái nạn lớn, và bởi vì chúng ta biết là ngày có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái hình thức đẹp của một người đạo sư như vậy đó, nó làm cho rất nhiều người quy kính, quy phục, nhưng mà nó cũng kéo theo những cái rắc rối, đó là nhiều người thương ngài một cách bấm, có người thương một cách thầm lặng, có người thương một cách công khai, có người thương một cách là phải biểu hiện như thế này thế nào, và thậm chí là nói tới Đức Phật là xin ngài hãy cưới con làm vợ làm chồng hay làm vợ. Người ta biết rằng đó là ngài đã từng có vợ đó, và ngài đã từ bỏ vợ để xuất gia tìm cái giá trị an vui cao hơn. Vợ của ngài nếu nói theo bây giờ chắc chắn phải là hoa hậu đẹp dữ lắm, nhưng mà ngài cũng là thì cô thiếu nữ trong làng quê như vậy thương ngài đã biết lắm, nhưng mà ngài cũng đáp lại ngài muốn chuyển qua cái tình yêu đó trở thành một cái tình phục vụ, trở thành một cái tình gọi là của tôi biết. Cho nên ngài khuyên cái cô thiếu nữ này làm những việc công đức thì có thể gặp ngài được ở trong cái hạnh nguyện của những con người vị tha cao cả. Chúng ta chuyển cái tình yêu trở thành một cái tình thương, chuyển một cái tình thương chuyển thành cái tình từ bi, và như vậy là cái giá trị của cái tình từ bi như vậy nó có thể cao gấp 100 lần so với cái tình yêu vị kỳ của giới tính. Và do đó cái công đức mà chúng ta dấn thân làm vào trong trường hợp đó nó sẽ lớn hơn. Ví dụ như là bây giờ cái cô quý nữ đó có thương Đức Phật, cho nên cô đến đi cúng dường Đức Phật một cái bát sữa hay là một chén cơm hay là một cái áo, một cây, chỉ như là có công đức. Mà cái công đức này nó vì cái lòng bất kỳ là mình thương người đó cho mình cúng dường, nếu mà mình thương một cái gì khác rồi mà. Và trong cái đó nếu mình đến Đức Phật bằng một cái tình gọi là tôn kính của lòng từ bi á, mình nghĩ rằng mình cúng Đức Phật để Đức Phật có điều kiện Đức Phật làm Phật sự đó, thì lúc bấy giờ giá trị của Đức Phật lớn hơn, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta như vậy. Một cái đáng chịu bởi vì cái tiếng sét tình á, nó làm cho nàng là tương tư sầu muộn, mà bằng một cách mà không được Đức Phật đáp lại, cho nên cô ta dẫn đến cái lòng hận thù. Cô ta mới tuyên bố rằng là ông nhớ nha, mốt sau này mà tôi làm hoàng hậu, ông đến chỗ nào là tôi tha thứ chỗ đó. Tôi thấy là cái lòng yêu thương nó mang cái chất nghệ kỹ như vậy đó, cho lúc mà nó không đạt được nó có thể dẫn tới hận thù. Vì vậy năm sau tôi là vua tuyển mộ các cô tiến nữ vào cung mà thì cô ta được tuyển vào, và cô ta đẹp quá, duyên dáng quá, cho nên ông vua say đắm tới độ là biến cô ta trở thành gọi là hoàng hậu chính luôn. Thì vài năm sau Đức Phật cũng tình cờ đi vào tầng thất tượng, giống như là nhiều cách mà ngài đã đi ở những nơi khác rồi. Thì lúc bấy giờ cái bà hoàng hậu thì bà mới nghe tin, bà báo tất cả những kẻ mà đâm thơ chém bướm là đứng dọc ở các cửa thành, khi thấy Phật Thích Ca vào là phải đâm ổng này, giết ổng, rồi ổng phải chửi ổng, đánh ổng. Ở thì những người này nhận tiền đó ta, nhận tiền bo sẵn hết trơn rồi, cho nên họ làm xuất sắc hết, giống như những kẻ gián điệp mà không ai biết mình là những người hành hung. Khi Đức Phật đi với Ngài A Nan, tức là tôn giả gọi là thị giả của ngài đó, đi vào thầm, thì tới giờ là người ta tính giết ngài, nhưng mà dưng lại rằng ông Phật này đẹp quá, ông trang nghiêm quá, và tư cách đạo đức ông lớn quá, cho nên mấy người kia không biết, khó đi khựng lại. Nhưng mà nhớ đã nhận tiền của bà này rồi mà giờ không hành động thì cũng không được, cho nên thôi bây giờ cũng phải làm, rồi có cách để mà chạy tội với bà, nhưng đó là chịu đế Đức Phật. Có người thì ném chiến thứ, có người thì đội đá, có người làm mỗi cảnh chân. Thì lúc bấy giờ là ngày A Nan đó, ngày gọi là quả mất liền, đó là thưa Đức Phật, để an toàn con xin thỉnh ngài đi chỗ khác, đừng ghé lại tới đây, bởi vì nếu mà Đức Phật có mệnh hệ gì đó là con lãnh đủ. Cái thứ hai nữa đó là như vậy là những con người đó họ sẽ gieo những cái nghiệp gọi là làm thân Phật ta máu, như là đọa vô gián, sao kéo dài được cái này sang cái kia. Cho nên con xin Ngài hãy mở lòng từ bi đi nơi khác, đừng có ở chỗ này nữa. Lý Phật mới cười, nó nói với Ngài này, nếu như là bây giờ thầy chờ chúng ta đến một nơi khác và nơi khác cũng bị cách sức ứng xử như vậy thì ông tính sao? Ngài nó nói, mình đi nơi khác nữa nha. Thế giới này rộng lớn bao la, cũng có chỗ để thầy chờ chúng ta an thân, chứ đâu có gì đâu mà sợ. Rồi mình đi chỗ này không được, đi vô kia. Thế còn nếu mà chúng ta đi như vậy á, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm đạo được. Và bởi vì cái bốn chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ đâu á, chúng ta phải tháo gỡ nó nằm ở chỗ đó. Còn cái thái độ đúng đắn nó là một cái phản ứng mà chúng ta tạm gọi là quản đúng, tức là làm cho cái phản ứng gọi là khi não chúng ta nó diễn ra một cách gọi là chậm chạp để chúng ta khắc phục vượt qua nó, thì như vậy là chúng ta sẽ khó có thể có được một cái kết quả lâu dài. Cho nên Đức Phật mới dạy mình là hãy nên đối đầu. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là Đức Phật bị một cái nạn rất là lớn, và chúng ta đừng tưởng rằng là một bậc thế tôn đại giác phước báo tròn đầy thì mọi việc mặc sự trong cuộc đời nó đều yên xuôi thuận buồm và vào ngon cơm ngọt ăn. Mà đó lúc đó cái sự thành công của một bậc đại giác lớn chừng nào đó, nó tạo thành cái lòng nghi kỵ ganh tị thù hằn của những người không có được cái lòng gọi là hiểu biết về đạo đức gì đó. Cho nên đó là Đức Phật thông qua cái cuộc đời của Ngài, cái dấn thân của Ngài đó, chúng ta thấy rằng là dạy chúng ta một bài học, đó là có một sức chịu đựng. Và chịu đựng trong trường hợp này nó không phải là sự hèn nhát. Và Đức Phật nói là nếu mà thầy trò mình mà đi khỏi cái này là mình hèn nhát rồi, mình không giải quyết được vấn đề ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật vẫn gọi là đi từng bước thảnh thơi, từng bước thảnh thơi, rồi Ngài vẫn ngồi xuống, Ngài gọi là ăn cơm, rồi ăn cơm xong rồi có những người gọi là thân thành đó, nghe tính danh của Ngài tới quay về bên Ngài để Ngài thuyết pháp, Ngài vẫn làm cái bình thường như vậy. Rồi bao nhiêu người dội đá rồi chửi tới, Ngài vẫn thản nhiên không, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cái điều đó nó làm cho những người gọi là hại Ngài lúc đó bỗng nhiên cảm thấy rằng là mình làm một cái gì đó rất là sai lầm. Thường nói cái phản ứng nó có thể trổ dần một cách mạnh hơn khi có một cái phản ứng đối tác, hai cái nó va nhau thì bỗng dưng nó sẽ có cái quay trở lại. Còn một cái chỉ đấm vào một cái không gian, rồi không gian này nó không có một cái việc phản hồi nào hết, thì cú đấm đó nó trở nên rất là vô nghĩa, nó trở nên rất là trơ trẽn. Cho nên nó là cái sự kiên nhẫn của Đức Phật đó, với tất cả lòng hoan hỷ và lòng vào đó thêm cái chất lượng của từ bi, không có sân hận gì hết, làm cho những con người này được chuyển qua, được chuyển qua. Đó là chúng ta thấy là một cái sự thật. Vì như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng là cái mức kiên nhẫn nó là một chất liệu để nuôi lớn lòng từ bi của chúng ta. Cái thứ hai nó là một cái điều kiện để làm cho tâm của mình rất là hùng dũng, rất là vững chãi, như là mình đang ở trong trạng thái thiền định này nè. Và như vậy là kiên nhẫn được định nghĩa như là một cái hạt giống để cho cái con đường dấn thân của chúng ta nó trở nên tinh tấn. Và thứ hai nó là một cái hành trì để cho tất cả những cái phiền não nghiệp chướng trong cuộc đời chúng ta nó bị rơi xuống đi. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn bằng một thái độ rất là sáng suốt. Có nhiều người chịu đựng bởi vì họ sợ quá. Ví dụ giờ mình thấy rằng là đối thủ của mình nó lớn hơn mình, nhiều hơn mình, bây giờ mình trả đuổi lại mình không thành công, cho nên mình phải rút lui, mình phải sợ hãi để mà mình được an phận. Cái đó không phải là kiên nhẫn, không phải là nhẫn nại, mà đó là một cái thái độ gọi là giống như chống lại cái đời khổ đau mà mình đang đối đầu thôi, để tìm cái sự an thân. Còn Đức Phật dạy chúng ta cái lòng tham nhẫn trong các cái Phật sự, hay trong các việc làm thiện mà chúng ta dấn thân, nó phải bắt nguồn từ một thái độ nhẫn rất là sáng suốt, rằng tất cả những điều mà chúng ta đem nó diễn ra xung quanh cuộc đời của mình, nó đều có những nguyên nhân sao là vậy, không phải vô cớ mà có đâu. Nguyên nhân của Đức Phật trong trường hợp này là gì? Đó là Ngài quá đẹp trai, Ngài quá cao thượng, cho nên cô nàng này có thứ mà gọi là Ngài đắp lại mà Ngài không được chuyển hóa trong lời nói của Ngài. Bởi vì cô ta bán khách thủ mà, rồi cô ta gọi là bảo thủ về quan điểm, cho nên chính vì những cái hạt giống đó nó tạo ra cái sự sức sối của Ngài hôm nay. Và nếu như Ngài không đủ bình tĩnh rồi là Ngài theo cái lời góp ý của Ngài Nam đó, thì lúc bấy giờ cái công việc lòng qua của Ngài có thể là bị gãy đổ bất cứ lúc nào. Cho nên Ngài hiểu rõ điều đó, Ngài thấy một cái rất là sáng suốt, và Ngài biết rằng đây là cái cơ hội cuối cùng để Ngài chuyển qua cái bà hoàng hậu của mấy năm về trước. Thì sau khi đổ được những người này rồi đó, thì dĩ nhiên những người đó vừa trở về báo cáo lại cho bà ta biết. Và khi báo cáo lại cho bà ta cảm thấy hối hận, rồi bà ta đảnh lễ Ngài và bất cứ là để bao nhiêu để chúc phụng nhà mình là chúc phụng xong thôi rồi mình tìm đến hết, thì như vậy là mình có thể sống gọi là thỏa mãn trên những sơn hào hải vị mà bất kỳ vào khách sạn hay là nhà. Như vậy cái đó không phải là chi vui mà đó là ăn ké cái niềm vui của mình. Còn cái tùy nghĩ là mình bày tỏ cái thái độ hân hoan khi mình nghe người khác có được cái thành công, khi mình biết rằng người khác có được những cái thành tựu, hoặc là mình biết người kia có được cái sắc đẹp hay là cái gì cái cơ hội thuận lợi mà mình có được, mình vui với người đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang gieo trồng một hạt giống được gọi là tùy nghĩ. Và tùy nghĩ như vậy nó làm cho tâm của mình rất là mở rộng, và chúng ta sẽ không bao giờ có những thái độ tâm lý đó là đặt mình lên mình cao với người khác. Trong cuộc đời này có nhiều người họ cũng có lòng tốt mà, họ cũng đi chùa lễ Phật, và thậm chí nếu người tôi không khéo cũng bị rơi vào tình cảnh tâm lý này. Đó là mình chỉ muốn một mình làm thật sự, mình không tạo điều kiện cho người khác làm thật sự, bởi vì mình nghĩ rằng nếu người khác làm mình mất thì hết công đức, cái động cơ cũng tốt mà, cho mình muốn được người ta biết được mình, nhưng mà mình không tạo cơ hội cho người khác, như vậy là mình thiếu thẳng tùy nghĩ. Còn là một cái người đệ tử Phật đó, thì mình phải hiểu như thế này, bởi vì cái công việc thật sự hay là công việc mà làm được cho người khác đó, hay là những công đức phước báo nó nhiều, nhiều đức độ chúng ta làm hàng trăm ngàn kiếp cũng chưa hết. Thì như vậy có một người gọi là cộng sự với mình thì mình nhẹ đi một cái gánh nặng, và do đó đó cơ hội mà đạt được an là phúc của chúng ta và những người khác nó sẽ đều với nhau. Nhưng mà cho thực tế cái tâm lý chúng ta khó chấp nhận. Ví dụ như là chúng ta biết ở trong quá khứ những vị vua của Ai Cập khi mà gần qua đời như vậy đó, họ thường là mũi chiên tự pháp rất là uy nga tráng lệ, bao nhiêu cái mồ hôi công sức và cái chất chất của con người đã đổ xuống để có được cái sự bình an của một con vua sau khi ông ta qua đời. Và ông ta thường không bao giờ có một cái niềm tùy nghĩ với bất cứ một ông vua nào trước ông ta và sau ông ta, cho nên là cái mũi ông chiến trúc sư nổi tiếng nhất của Ai Cập phải làm sao tạo ra một thiên tự tháp đẹp hơn thiên tự tháp ở trong quá khứ. Cái thứ hai, khi người khác này đưa thành tựu rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người kiến trúc sư này? Đó là họ phải chết. Bởi vì cái kiến thức về cái chuyện người khác mà ta đang làm không bao giờ được truyền thụ cho những người sau. Và do đó thì cái công trình chuyện người khác cho người đó nó trở thành là độc nhất vô nhị. Chúng ta thấy rằng nó là cái biểu hiện của một lòng ích kỷ và thiếu tự hỷ với những cái mà người khác cần phải đạt được như chính mình đã đạt. Đó là một cái rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta nghe đến một cái Tát Ma Hôn của Ấn Độ được liệt vào kỳ quan thế giới. Chúng ta biết rằng là biết bao nhiêu người phải chết. Và từ ngày xưa cái vùng Tát Ma Hôn như vậy đó, nó là một cái vùng dân cư rất là nghèo khó. Ông vua ông làm để ông bày tỏ cái lòng yêu kinh thỉ của ông đối với một cái một người vợ rất là trẻ đẹp và giới thiệu. Cho nên cứ mỗi ngày như vậy trước khi ông ta vào triều chính, ông ta ngắm nhìn cái Tát Ma Hôn để nhớ về một cái tình yêu rất là đẹp. Nhưng mà ông ta là không biết rằng là khi cái Tát Ma Hôn này được hình thành thì hàng trăm ngàn công nhân đã bị chết. Và sau khi các công dân mà làm xong rồi, tất cả từ các kiến trúc sư cho đến những người trực tiếp hoặc là gián tiếp dấn vào người đó cũng bị chết chôn hết, để không ai có thể làm cái gì thì công thứ hai được. Đó là một cái tấm gọi là độc nguy, hay là một cái tấm độc đoán, hay là cái tấm gọi là ích kỷ, muốn cho mình có được số một. Những cái công trình nó liên hệ đến mình cũng phải là số một, những cái gì mà nó gọi là tạo cho hạnh phúc của mình nó là số một, không bao giờ muốn chia sẻ với người khác. Thì cái đó là những cái hành động nó thuộc về gọi là bản ngã, và do đó nó đi ngược với lại cái đức tính tùy nghĩ mà Đức Phật nói rằng là nếu chúng ta có được cái này rồi chúng ta không dám ăn, chúng ta không được ăn. Thì đó là một cái điều rất là hay. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là nếu chúng ta không có điều kiện để mà giúp những vị pháp sư gọi là làm đạo hay là giảng pháp, chúng ta không có điều kiện trực tiếp để tham gia, thì chúng ta khuyến tấn người khác hãy đến bây giờ có một vị pháp sư nào đó đang có mặt, và cái lời pháp của vị này có thể mang lại lợi cho mình và những người xung quanh. Cho nên là khi những người khác đi nghe, thì như vậy là chúng ta đang làm một công việc tùy nghĩ với một thực hiện, đó là mở mang kiến thức cho con người thông qua chánh pháp của Đức Phật. Thì dù chúng ta không trực tiếp thuyết pháp, nhưng mà chúng ta vẫn là con người tùy nghĩ với lời thuyết pháp, và do cái công đức của ta nó cũng không thua kém gì ông pháp sư cả. đây là cái tinh thần của Chủ tịch Hoàng. Mà cái tinh đó là một cái nhân quả thành tích, là bởi vì để cho một công việc tốt được thành tựu, nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố, như việc người làm việc A, người làm việc B, người làm việc C, và tổng hợp tất cả những việc A và C này lại, nó tạo thành một cái công đức. Và cái đó là mỗi một người vậy nó đều được hưởng cái phần ở trên. Và để cho cái công đức được hưởng phần trong trường hợp này nó được nhiều á, chỉ đòi hỏi chúng ta phải mở một cái lòng rất là quan hỷ, quan hỷ cung cẩn thì chúng ta mới được giá trị nữa. Còn bằng không rồi chúng ta gánh không gì nữa, mà chúng ta có một cái gánh trị trong đó thì cái phước báo chúng ta nó sẽ giảm được rất là nhiều. Ở trong cuộc đời đó, nó có những cái gọi là khoảng cách giữa chúng ta và người khác thì nó chuyện sắc chắn, hoặc là nó có những khoảng cách nó được gọi là khoảng cách thế hệ, tức là những thế hệ trẻ khó thể gọi là chấp nhận thế hệ lớn, hoặc là những thế hệ lớn khó chấp nhận thế hệ đàn em của mình lắm, bởi vì nó có những cái gọi là ganh tị lẫn nhau. Ví dụ như là những thế hệ trẻ đó luôn luôn có một thái độ là không khéo đó, dẫn tới thái độ cống căng, hạn rằng là những người đi trước là những người già rồi, cái năng lực tôi cũng kém rồi, bị lạc hậu rồi, cho nên chúng tôi cần phải thay cái vị trí này, chúng tôi cần phải làm những cái việc họ, các anh các ông các bà hãy biết khôn với mình, vừa cũng chỗ là chúng tôi mới chịu chịu đó. Mà nếu như cái giới trẻ mà phát xuất cái tâm niệm dấn thân bằng những thái độ như vậy đó, là chúng ta đang đặt nền tảng của công việc đó, phục vụ ở trên cái lòng vị thiện, ở trên cái tánh tự hào, ở trên cái phiền não gọi là cho ta là số một. Từ đó cái giá trị của sự phục vụ nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, mặc dù cái thực tế chúng ta có thể làm thành công hơn thế hệ và cha anh của chúng ta, là bởi vì chúng ta có năng lực hơn, chúng ta biết hết được kinh nghiệm của những người đi trước nhiều hơn, mà những người đi trước đó lại không có cơ hội như mình. Mà nếu như những người lớn tuổi, những thế hệ đi trước nó nghĩ rằng là ôi thế hệ trẻ nhà là thầy con đức hoặc là hỉ mũi chưa sập, năng lực thì chưa có, và muốn đòi làm chuyện to chuyện tác như thế này thì làm sao mà làm được. Mà nếu chúng ta nhìn bằng một thái độ như vậy đó, thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo những hạt giống không từ hỉ với những con em của mình, và do đó họ có khả năng mà họ không bao giờ có điều kiện để phục vụ. Như vậy nó tạo thành một cái khoảng cách rất là lớn. Ngoài những khoảng cách khác nhau về tuổi tác, khác nhau về giới tính, khác nhau về cái bối cảnh lịch sử, khác nhau về môi trường sinh sống, khác nhau về điều kiện giáo dục, các mặt khác nữa, cộng thêm thái độ như này nữa thì cái sự thông sự hiểu nó sẽ diễn ra, tạo một khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ. Có một cái câu chuyện thật như thế này, đó là một cái ông triệu phú giàu lắm, nhưng mà khi ông về già thì ông có những chứng bệnh, đó là ông đứng được. Rồi tay chứ không bị thương, bây giờ chúng ta biết đó là bệnh bản kinh sinh đó. Ông ta không làm được nữa, cho nên ông ta phải nhường lại cái đó cho một người con của mình. Nhưng mà cái lòng không hiểu đáng lớn, ông ta phải nghĩ rằng trong cái lịch sử gia phả họ hàng của mình phải là số một chứ không được ai hay cái con của mình. Mà người Việt Nam và người Trung Hoa thường nói là con hơn cha là nhà bất hiểu. Nhưng mà khó cái người hiểu được chuyện đó, và chấp nhận được là hiểu mà chấp nhận. Thì ông chịu thiếu này, ông bị rơi vào cái trạng thái tâm lý đó, cho nên ông phải nhường cái gia tài sự nghiệp là cho người con. Thì khi mà người con gọi là nắm cái vai trò lãnh đạo cái sự nghiệp mà con để lại, thì người con làm gấp 2, gấp 3, và hiệu quả cái giá trị năng suất của kinh tế nó tăng lên rất là nhiều. Mà mỗi lần khi mà nghe những cái người mà hầu cận ta báo cáo về cái thành công của người con, thì người ta khổ đau luôn. Ông biến rồi biến răng rồi ông giận mất rồi ông giận dữ rồi nọ. Mà nếu mà buông ra thì người khác nhào vào cái công việc này thì gần như là cái sự tiếp nối tài sản trong gia đình mình nó mất đi. Cho nên có những cái sức cảm tâm lý mình thấy nó đơn giản lắm, mà nó vẫn có thể len lỏi trong đời sống của những người thân của mình, trong quan hệ giữa cha con, và thậm chí trong quan hệ của vợ chồng nữa. Chưa chắc rằng là cả vợ và chồng đều nghĩ lắm nhau đâu. Cho nên đó là càng nhìn thấy cái thành công của người con của mình thì ông này ông càng khổ đau. Và đôi lúc đó là người con mời cha của mình với tất cả lòng trân trọng, là mời cha hãy đi tham quan những công trình mà cha đã để lại, bây giờ con tới gọi thêm cha làm một, bây giờ con làm hai, làm ba, mà người con nói với tất cả lòng chí thành cung kính người cha. Nhưng mà cha cảm thấy khổ đau lắm, cho nên người cha giả bộ nó đâu, giờ cha đi ông mở cho con một mình đi. Rồi khi mà người con đẩy người cha lên xe đăng tới biến cái gì cả từ đó, thì cha nói yêu cái này mắt của bà đau quá, nó giống như người sau nhìn thấy nhỏ nhỏ nhìn thấy được thực, tức là nhắm mắt cái thực tại, không bao giờ thừa nhận được thực tại, là bởi vì không có lòng quan hệ. Và trong chúng ta đôi lúc chúng ta cũng có những chuyện đó, ngay cả quý thầy với nhau hay hai người chuyện gần nhau quá, mà tử đi bên chiều A một bên chiều B, chưa chắc cái chiều B còn nghĩ không biết là sự thật, có tôn trọng phải dễ không, cũng là lòng thật sự thôi. Mà đó lúc đó thì não xanh nè, gọi là hai đạo tràng, đạo tràng anh hạnh, rồi có đạo tràng nếu mỗi chúng chỗ nào cũng cần có tạo càng cái tu tập cái được an là an vui cho nên ví dụ như là một người dùng tiền mà chúng ta thấy rằng là người phật tử này bất cứ điều gì mình bây giờ buồn mình quá hay chán mình quá hoặc mình kiếm một cái nồng hậu rồi mình đi một cái ngôi chùa khác mình làm cái đạo tràng chỗ đó là mình không được buồn, nếu mình buồn là mình sai không đúng biết, bởi vì thật sự đó thì có nhiều người thì duyên chỗ này nó không hợp với chỗ khác, hoặc là nếu như có nhiều phật tử giờ về thấy là nhà mình cũng rộng thôi mở một cái đạo tràng ra mời bạn bè là tu tập mà ông thầy nghe được như vậy thì có thể ông cũng điều chứ không, nhưng mà nhà mà không cho phép chúng ta điều mà kêu chúng ta phải quá nghĩ là bởi vì thay vì chúng ta có một ngôi chùa có sức chứa là 200 người thì như vậy là chỉ có 200 người được hết, còn bây giờ là 200 người được hết rồi, bây giờ thêm cái đạo tràng ở kế bên nhà chùa chúng ta mọc lên nữa mà sức chứa đó là 200 người như vậy chúng ta phải mừng như vậy là có 500 người được rồi, đó là cái tùy nghĩ thôi. Còn nếu chúng ta có được cái tâm niệm đó đó thì chúng ta cảm thấy an vui, mà nhà Phật nói rằng cứ quan nghĩ đi, cái tùy nghĩ đi thì có sợ nó buồn chứng, mình càng quan nghĩ càng tùy nghĩ thì buồn chứng mình càng gia tăng đó. Đó là sự thật, còn mình càng hẹp hòi ít nghĩ chừng nào buồn chứng càng sẽ lắm mình đi chừng đó, cho nên đó là một cái màu nhiệm cái sự quan nghĩ tùy nghĩ với người khác. Chúng ta thử đặt ra một tình huống, liệu người vợ và người chồng có thể tùy nghĩ cái thành công của nhau được hay không? Rồi trở lại chuyện khác, thường người ta tâm lý của người nam là muốn hơn người vợ mình một cái nào, và trên thực tế có thể mình thương cái nào thì mình làm gì không, cho nên là nếu như một người chồng là ông giám đốc, người vợ là người bình thường thì hạnh phúc gia đình nó sẽ kéo lâu dài lắm. Ngược lại nếu bà vợ là một ông giám đốc, là một người giám đốc mà ông chồng là một người công nhân ở một công ty khác không, thì chưa chắc cái hạnh phúc đó được lâu dài. Cái này cũng được mấy nó xấu mà thường cái tâm lý vậy, cứ nghiên cứu trong những tình huống mà lý gì đó từ cái thành công của người vợ nó sẽ nhiều hơn gì từ cái thành công của người chồng, và từ đó người chồng này mở quá bà vợ nó ghen quá bà thấy gì vậy thôi, chứ còn người chồng có thể chấp nhận rằng người vợ của mình là một người không có tài sản cũng được, một người gọi là không có nghề nghiệp cũng được, miễn người đó là hiểu được mình và lo được con cái, chăm sóc được cái tình cảm, nuôi dưỡng cái niềm an vui là đủ thôi. Nhưng mà người vợ thì khác, thì người vợ thì có tâm lý của người nữ là nương tựa, nó có cái chất liệu của sự nương tựa, cho nên đó mình phải thương cái người gọi là thành công hơn mình, mình phải thương cái người bản trai hơn nè, mình phải thương cái người gọi là có sự nghiệp hơn nè, có gia tài hơn nè, tức là cái người đó phải lớn con hơn nữa, thậm chí phải như vậy nữa, đây chỉ để có cái sự gọi là nương tựa của mình đối với người đó. Cho nên nếu người vợ trong gia đình mà thành công hơn thì lúc bấy giờ cái tâm lý nó bắt đầu phức tạp nó diễn ra. Và người vợ có thể đối xử với người chồng một cách rất là xa lạ, có thể có học. Rồi nếu mình không có cái chất liệu đó, nhưng mà thỉnh thoảng mà cái cách biểu hiện của mình không khéo đó làm cho người chồng trở nên mặc cảm, và do đó đó cái sự không tùy nghĩ về cái vai trò vị trí của hai vợ chồng trong trường hợp này có thể làm cho cái hạnh phúc hôn nhân đổ vỡ bất cứ lúc nào, như chuyện ở trong cuộc đời nó diễn ra như vậy đó. Cho nên đó là cái tùy nghĩ không chỉ là chúng ta tùy nghĩ với những người cao hơn mình, với những người lớn hơn mình, với những người thành công hơn mình, với những người đẹp hơn mình, mà chúng ta cần phải tùy nghĩ với những người thấp hơn mình. Tức là chúng ta phải tùy nghĩ biết mọi đối tượng, miễn là chúng ta nghe được một cái việc nào đó tốt và được làm là chúng ta vui thôi. Ở trong kinh A Di Đà chúng ta thường nghe cái câu là chư Phật sở hộ niệm không, đó là lòng tùy nghĩ. Khi nghe Đức Phật Thích Ca làm cái công việc hoằng pháp giới thiệu cái pháp môn quán niệm niệm Phật thành công ở cảnh giới Ta Bà này, tất cả mười phương chư Phật quán niệm vô cùng, đến độ là các ngài đều có mặt tại nơi mà Đức Phật thuyết pháp, rồi tán thán, rồi cúng dường nữa. Tại trong kinh nó là Phật vẫn cúng dường Phật. Rồi các vị Bồ Tát cũng vậy, mỗi lần mà nghe tới một vị Bồ Tát nào làm thành công công việc thật sự ở một nơi khác thì các vị Bồ Tát đó đều vui mừng chia sẻ niềm vui mừng đó với người kia, bảo rằng là này gọi là pháp của Bồ Tát, ngài có được an vui chăng, công việc thật sự ở nơi đó có thành tựu được chăng, rồi nhiều người được quá độ chăng, rồi họ sau khi quá độ rồi được thăng qua tiến quá cho là đức chăng. Những cái câu nói đó chúng ta thấy rất là nhiều ở trong kinh Pháp Hoa. Mỗi lần mà nghe một vị Bồ Tát nào thành công thì các vị Bồ Tát các gọi là điều hộ niệm như vậy chăng. Cho nên đó là một cái tấm lòng tùy nghĩ với những người bạn của mình, tùy nghĩ thậm chí với kẻ thù của mình, tùy nghĩ với người bạn thì dễ, tùy nghĩ với kẻ thù khó. Ví dụ như là kẻ thù không nhất thiết là những người là một mắt một còn với nhau, mà là hai người đang cùng làm một công việc, cùng làm một cái phận sự, và thường nó dẫn tới cái cạnh tranh, và cái kinh tế thị trường nó là nó cho phép chúng ta cạnh tranh. thậm chí có những cái cạnh tranh không lành mạnh nữa, để chúng ta dành cái phần xe về mình nhiều, dành cái lợi dụng về mình nhiều, và thậm chí sự thành công của mình có thể là sự thành công của người khác. Cho nên cái tinh thần nhà Phật nó khác lắm. Như vậy là liệu chúng ta sử dụng cái tinh thần tùy hỷ nó có trái ngược lại cái nguyên lực cung cầu của kinh tế thị trường hay không? Chúng ta có thể trả lời là không, là bởi vì đó tôi mình nó nhiều lắm. Cái tức mà để thể hiện sự phục vụ nó cũng đa dạng. Cho nên dầu chúng ta cùng làm một cái công việc, ví dụ như là sản xuất gọi là máy vi tính, công ty gọi là FBI, hay là cái công ty gọi là Kodak, hay là bất cứ một công ty nào mà có những cái sản xuất như thế này, dĩ nhiên họ phải cạnh tranh với nhau. Mà muốn thành công thì họ phải hạ giá thành của họ xuống, mà chức năng nó lại càng cao thì như vậy họ mới bán sản phẩm được nhiều, và như vậy là cái nền kinh tế của họ được lâu dài. Và bây giờ đó là nếu chúng ta theo cái hành tùy hỷ, bây giờ bên kia họ làm, bây giờ mình cũng làm, mà mình tùy hỷ thành công người đó, liệu có được như mình có tồn tại không? Đó là những cái thách thức rất là lớn mà tôi vẫn nói là có thể tồn tại, có thể tồn tại. Là bởi vì là với một cái lòng tùy hỷ đó, cái nhân quả đạo đức nó được gia tăng. Cho ra đó người kia có sản phẩm thì dĩ nhiên có một số đối tượng khách hàng, và chúng ta có sản phẩm chúng ta cũng có đối tượng khách hàng, bởi vì khách hàng đâu phải là một thứ khác giống nhau đâu. Có người thích tiền rẻ mà giá trị nhiều, có người thích gọi là tiền mắc giá trị nhiều, có người thích là tiền trung bình mà giá trị cũng trung bình. Cho nên tùy theo cái sản phẩm nào của chúng ta, bỗng nhiên chúng ta vẫn có đủ cái số lượng là khách hàng để đáp ứng cái nhu cầu để làm cho công ty có thể tồn tại cái lâu dài. Do đó cái thành nghiệp Phật là dạy chúng ta là hợp tác, chứ không dạy chúng ta cạnh tranh, tức là hợp tác một cách lành mạnh. Nếu không hợp tác được thì chúng ta tùy hỷ với cái thành tựu người kia, thì chúng ta đừng bao giờ mình sợ mình bị thua lỗ. Mà trong thực tế đó thì thường chúng ta khó, chứ để chúng ta có thể là bỏ ra 1.000 đô, 2.000 đô tặng cho những người thân của mình hay tặng bạn bè của mình là nhiều khó hơn mình. Chứ ta bất cứ khi nào là tặng cái phương pháp để có được 2.000 đô đó là sự thật. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta tùy hiểu với người khác bằng cách là chúng ta tặng cái phương pháp để người kia có được cái thành công lâu dài. Mà bởi vì bên ngoài đời ta quan niệm là nếu mình là xì cái bí mật của mình ra đó, cái bí quyết mình ra, thì đời sau này mình sẽ không có cơ hội để được những cái giá trị đó. Và do đó cái sự ơn đức của mình đối với người khác nó sẽ bị mất đi. Đó là những cái lòng hẹn hòi. Nhưng mà cái giá trị của hạnh tùy hỷ đó, nó làm cho con người chúng ta ngày càng thăng hoa tiến hóa thôi ạ. Đó là nhân quả. Cho nên là dù là chúng ta làm Phật sự, hay là chúng ta làm kinh tế, hay là bất cứ một gì gì đó, chúng ta cứ để đồng tuổi thì giá trị là vẫn là gia tăng. Chúng tôi nói ví dụ đi, vợ là 2 người nam cùng với một người nữ, mà cả 2 người nam này đều là bạn của cô nữ đó hết. Và dĩ nhiên cô kia chỉ cho phép mình chọn được một và bỏ một thôi, không chọn hai. Không chọn hai. Thì lúc bây giờ nếu như là chúng ta là cái người mà không được chọn đi, lúc đó chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể khổ đau chứ không? Chúng ta có thể trả đũa, chúng ta có thể gọi là can thiệp vào để cho cái hạnh phúc này nó bị đổ vỡ. Mà nếu chúng ta làm điều đó thì trong tương lai không bao giờ chúng ta có được một hình hạnh phúc tình yêu gì tới với cứu người nào cả. Thì trong trường hợp đó nếu như mình bị từ chó đó, mình cứ quan hệ mình chúc mừng hai người kia, và thậm chí là mình phải gọi là sai, gọi là tránh ra khỏi đó để cho hai người này không bao giờ hiểu lầm về sự hiện hữu của mình trong cái mối quan hệ tình yêu rất là phức tạp đó. Cái lòng tùy hỷ nó hay lắm, vì đó nó tạo rất nhiều cái sự an vui cho mình và người khác. Còn không có tùy hỷ là bắt đầu nó có xuất hiện. Một cái hạnh thứ tư nữa đó là cái hạnh không sợ hãi. Sợ hãi tại sao mà chúng ta phải tránh nó, là bởi vì nó làm cho mình an vui chúng ta được. Chúng ta có thể là một nhà tỷ phú, chúng ta có thể là một người rất là thành công, chúng ta là một người rất là giàu có, nhưng mà nếu cái tâm của chúng ta đang chắc chứa nỗi sợ hãi đó, thì tất cả những giá trị vật chất mà chúng ta có đó, nhiều khi nó không có cái gì thật sự. Hồi đầu năm 2004, có lẽ là quý vị có xem bộ phim Spider-Man 2 thôi. Ở các nước châu Á nó chiếu đầy hết trơn, ở đâu cũng chiếu, bộ phim này rất là hay. Thì cái anh diễn viên chính của cái Spider-Man á, người vợ này là ai, tên là Toby, là Maguire. Thì anh này là một người đóng mà diễn xuất rất là thành công, mà trở thành một nhân vật Hollywood sau bộ phim đó. Người ta tới phỏng vấn là khi mà anh đóng diễn xuất gọi là cái hình ảnh con nhện nhện bay trên những cái tầng nhà cao tầng hơn 100 tầng ở Mỹ như vậy, thì anh có cảm thấy hạnh phúc khi mình được bay lượn giống như một cánh chim ở bầu trời xanh hay không?
thì tôi đóng thử thế nào tôi sống mà tôi muốn té luôn. Mà tôi nói ổng là nếu mà ổng bắt tôi đóng nữa tôi nghĩ à. Thì đời nó là trong những cái pha gọi là những cái thức khi mà chưa có hoàn hiểm ra thì anh ta phải nhờ một người gọi là chuyên nghiệp khác để đóng. Dĩ nhiên là đóng vai trò là coi nhìn nhận, cho nên là đâu có nhìn thấy cái mặt con nàng đâu. Mặt bằng một cái mask rồi cái đó là nó thế nào, cho nên người ta không biết rằng là không phải anh đóng mà những người khác đóng. Thì trong cái bộ phim này á, qua hình ảnh của anh Toby chúng ta có thể biết rằng là anh ta có thể gọi là che đậy cái sự sợ hãi của anh ta bằng một cái vai đóng thế của người khác. Như vậy là anh ta thành công không bị khủng bố trong cuộc đời, nhất là khủng bố trong những cái bộ phim mà anh ta phải đóng rất là mạo hiểm ở cái chỗ như cái tuần tra đó nguy hiểm. Nhưng mà nếu như anh ta không chịu quá được cái cơ sở trong lòng của mình á, thì anh ta sẽ khó có thể gọi là tồn tại một cách an vui được hạnh phúc được. Bởi vì trong cuộc đời có những cái thứ phim đó mà nó đòi hỏi đến cái sự mạo hiểm của mình. Ví dụ như là những cái pha gọi là chỉ có một hai giây thôi của cái cơn tai nạn, một cái xe công nông cao như vậy chạy qua rồi chiếc xe ông ta chạy tới bị cán chết như vậy đó, thì có nhiều người phải đóng những cái pha nguy hiểm như vậy. Chúng ta cứ xem những cái phần mà gọi là phỏng vấn về phim, những cái đoạn phim ở trên cái đài gọi là HBO hoặc là cái đài Star Movie thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phim nó nguy hiểm như vậy. Mà nếu như mình không có được cái bản lãnh sống với nỗi sợ hãi đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái giá trị của những cái thứ phim này. Đó. Mà cái thương á, càng không sợ chuyện nào thì chúng ta càng có tự tin từ đó, chúng ta thành công từ đó. Thì đó là cái chuyện mà không sợ hãi trong đóng phim những cái thứ phim nguy hiểm. Mà trong cuộc đời này nó có hàng trăm ngàn cái nỗi sợ hãi khác nhau, mà nếu chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó thì chúng ta sẽ được an vui, còn sợ hãi là chúng ta bị dội vào. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có một sự kiện rất là đặc biệt, đó là một hôm nọ Đức Phật và rất nhiều vị tỳ kheo đi hành khất vào trong thành, thì có một cái anh thanh niên cô lớn sắc lắm ôm kỳ chặt cái đầu xuống la lên: tôi bắt đầu cứu tôi bé. Cái chuyện đó làm cho mọi người ngạc nhiên lắm. Có người tưởng là anh này mới chơi hay anh giả bộ để tạo sự chú ý cho người khác, nhưng mà những đôi chú ngủ rất là đẹp mà cái những chiếc seri đi qua rất là tha thiết vậy. À, thì anh la mát lên, anh khổ đau chạy ghê rồi chạy anh bỏng tư mất không có nhìn thấy nữa. Thì khi về lại tăng xá đó thì Đức Phật mới gọi hết tất cả người thì kêu lại. Đức Phật có chạy và sáng này, bởi vì Đức Phật có lợi nhãn mà Đức Phật biết, mà sáng này đó trước khi anh ta vào kinh thành là anh ta gọi là soi mình trước một cái tấm gương. Và khi soi mình tấm gương như vậy là vì cái ảo giác của anh ta bắt đầu xuất hiện, nó đều có thể bị một cái trục trặc thần kinh nào đó nó xuất hiện cái ảo giác. Đó là thấy cái mặt mình nó xấu lắm, cái lỗ mình bắt đầu nó sùng sùi, cái da mình bắt đầu nó có mụn, rồi cái đít mắt mình nó xuất hiện. Và khi mà đối tượng trước mà gọi là đối diện trước những cảnh tượng đó là làm cho anh ta cảm thấy rằng cái giá trị con người mình nó bị giảm xuống đi. Và như vậy là có thể là anh ta sẽ bị gọi là các cô gái bỏ rơi, không còn thương nữa, rồi là vợ anh ta sẽ từ bỏ anh ta. Tất cả những cái ảo giác, những cái suy luận nó bắt đầu nó xuất hiện trên cái hình ảnh của tấm gương. Và anh ta sợ quá, anh ta nghĩ rằng mình bị mắc mộng, bởi vì mình không cần phải đối diện cái gì cái đó, anh ta làm mắc mộng để chạy. Thì Đức Phật giải thích cái nguyên nhân của cái nỗi sợ hãi đó là bởi vì anh ta không có nhìn tự quan. Cái giá trị của con người đó, và cái niềm an vui hạnh phúc con người không nằm trên cái loại hình mà người đó có. Chúng ta có thể là một con người rất là xấu xí, chúng ta có thể là một con người màu da đen, chúng ta có thể là da vàng mũi đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Và thậm chí từ cái vai trò vị trí xã hội chúng ta nhiều khi không là gì hết, mà nếu chúng ta biết sống chúng ta vẫn có được an vui, chứ không phải là phải có điều kiện vị trí như thế này thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Cho nên để có được hạnh phúc nó không liên hệ đến những gì chúng ta có và những gì chúng ta không có, mà nó liên hệ đến cái cách thức chúng ta sử dụng cái có và cái không có này như thế nào, hay là cái thái độ ứng xử chúng ta về những cái đó. Cho nên nó theo nhà Phật đó là chúng ta sống về cái gì có chúng ta tại nhiều hơn chúng ta nhìn sự vật, lý giải sự vật, phân tích sự vật, ứng xử sự vật một cách rất là khôn ngoan, và do đó là trong mọi tình huống chúng ta vẫn có được an vui. Chúng ta có thể phân tích câu chuyện này dưới nhiều góc độ khác nhau. Một trong những góc độ đó là như thế này: trên thực tế chúng ta tưởng rằng chúng ta mất cái đạo giống như gọi là diễn nghĩa lạc đà, nhưng mà thực ra chúng ta có rất nhiều cái đạo. Cái đầu của sân hận, cái đầu của suy mê, cái đầu của lòng đố kỵ, cái đầu của tính toán, cái đầu của gọi là tham sân si, như vô số cái đầu. Cứ mỗi một năm tháng chúng ta va chạm với những cái khổ đau, mỗi cái đầu mới nó được xuất hiện. những sự yêu yêu đến độ mà chúng ta không thể chấp nhận. Cho nên chúng ta đừng sợ rằng chúng ta mất cái đầu, mất trí tuệ, mất về ăn yêu, mà chúng ta cần phải mạnh dạn dùng cái kiến trí tuệ để chặt đứt những cái đầu này qua năm tháng mà chúng ta sống. Cho giữ lại cái đầu duy nhất thôi, cái bản lai diện mục của mình. Và khi chúng ta giữ lại cái bản lai diện mục đó, thì trong mọi cảnh như vậy chúng ta không bao giờ sợ hãi cả. Rồi chúng ta có xấu, chúng ta cũng không sợ hãi mất tình yêu, chúng ta cũng không sợ hãi bị người ta chối bỏ, chúng ta cũng không sợ hãi bị người khác là cô lập mình. Lời giá thì của mình nó không được vào như thế này. Vấn đề rằng ở chỗ đó có nhiều người là viết lại với nữ xin lỗi, thường cái đặt nặng cái giá trị của mình là nằm ở cái phương diện ngoại hình. Cho nên chúng ta thấy là 80% sản phẩm của nhân loại tạo ra để dành cho ai? Dành cho phụ nữ. Vào các siêu thị chúng ta thấy cái gì? Quần áo, thời trang, các nữ trang vô số, rồi nước hôm nước qua, đủ thứ loại rồi phục vụ cho phụ nữ. Còn tới những người đàn ông có mấy cái quần jean, có mấy áo sơ mi, có mấy cái màu đơn giản thôi. Còn là đối với sản phẩm phụ nữ là đa dạng phong phú, tức là không bao giờ tưởng tượng hết được. Có nhiều như là bởi vì cái ý thức về thẩm mỹ của người nữ, tức là thái đẹp đó mà, nó quá cao. Cho nên chính vì vậy mà cuộc đời này nó được vận hành mà. Cái nền kinh tế này nó được tiến triển là nhờ vào cái chuyện tư tưởng của người nữ. Chính vì vậy ý thức về thẩm mỹ của người nữ nó tạo ra những cái mặc cảm về cái nếp nha của mình bây giờ nó không còn trắng nữa. Rồi sẽ những nếp nhăn nó xuất hiện trên trán, rồi những cái mụn mụn nó bắt đầu nó có trên môi, trên miệng của mình, ví dụ như vậy. Rồi bắt đầu là mình có thể là bị người ta bỏ, người ta chán, người ta chơi, cho nên cần phải gọi là tôi rồi cho nên đẹp đó một cái rất là lộn dạng. Và đối với đạo Phật là không cần thiết không nào. Rồi cái nét đẹp ngoại hình đó, nó cũng là cái cách để thu hút người khác đến với mình, nhưng mà cũng là một cái phương tiện làm cho mình bị sắc rối nhiều. Đó là một sự thật. Ai mà gọi là đào hoa coi trời ơi đẹp mà đào hoa nữa là khổ đau dữ lắm, không biết chọn nào. Cái chọn nữa là hạnh phúc lắm, còn mình chọn mà không được người mà chọn được cái người thì cuối cùng về khổ đau, thì sống không hợp với nhau mà khổ đau xuất hiện. Cho nên cái giá trị của cuộc sống nó không nằm ở như ngoại hình mà người đó có, vị trí xã hội người đó có được không, nó nằm ở cách thức người đó ứng xử với đời sống của mình như thế nào ở trong cuộc đời này. Khi mình có được quan niệm đó thì mình không bao giờ sợ hãi, mình cũng không bao giờ bị mặc cảm, mình cũng không bao giờ hãnh diện, mình cũng không bao giờ tự ngạo. Giá trị cuộc đời của mình nó không nằm ở trên cái lời gọi là nhận định đánh giá của người khác. Các nhà văn là gì, nhất là những nhà phân tích gọi là phân tích, thì họ sẽ làm cái giá trị của một sự vật từ một cái thành người lên một cái thành cao. Thì nếu chúng ta sống theo những cái đó đó, chúng ta bị cuốn vào những cái giá trị ảo giác, hay là những giá trị ảo của cái mặt trong cuộc đời này. Một bài thơ đó, mà nếu để bình thường chúng ta đọc chúng ta thấy cũng hay, nhưng mà không hay lắm. Nếu như không có cái sự phân tích của ông giáo sư tiến sĩ nào đó gì lên học, ông phân tích rồi là chúng ta đọc một cái là chúng ta muốn giữ nó không còn luôn. Mà nếu như cái tác giả đó mà chết rồi mình có sống vậy, ông nói là ôi tôi cảm ơn ông chứ còn chưa hiểu được ý tưởng mà tôi đã viết cái bài thơ đó mà chưa ông phân tích cũng hiểu. Chúng ta biết là nó có những giá trị như vậy á, là tác giả nói một đường mà người phân tích hiểu một ngã, rồi cái người nghe hiểu thành một kiểu khác nhau. Và giá trị trong những cái đó mà chúng ta mặc định nó thường là cái giá trị ảo. Ví dụ như là những cái chuyện tác, những cái sản phẩm gọi là mỹ thuật như vậy trong cuộc đời nó cũng vậy thôi. Một bức tranh của Picasso nó bị nhìn vào với những hình vuông, những hình tròn, rồi những cái nét sơn phật phạc và sáng tối khác nhau tương phản vậy. Mà bán đấu giá nhau cả triệu đô la, những lúc ổng sống ổng đem đi ổng mua ổng bán đổi trao đổi một bữa cơm người ta ổng thèm, là bởi vì ổng tạo ra một trường phái nghệ thuật mới. Cho nên người ta làm giàu trên cái sản phẩm của ổng bằng cách là ta tăng cái giá trị ảo lên thông qua những cái việc bán đấu giá làm cầu mồi thế nữa. Chúng ta như 5 triệu đô la, cái người kia nói tôi hả 7 triệu, thì trong đó những cầu mồi là người không muốn, mà những người được mời đến mua là những cái ông là công ty giám đốc xí nghiệp rồi là triệu phú lệ có mặt đó, thì đấu giá để cho ông kia tự ảnh chứ anh này là người bình thường, anh này dám mua 7 triệu là tôi 20 triệu, tôi 30 triệu. Khi anh mua 30 triệu rồi thì mỗi một đấu giá là tôi 200 triệu, ví dụ vậy. Như vậy cái giá trị ảo nó được gia tăng trên những cái cách thức người ta mặc định, là tôi nói cho bản chất của những cái này nó không có giá trị thực tế. Giá trị đó là tôi nói, không tin quý vị lấy bức tranh Picasso là cho những người gọi là không thích rồi là những người lao động ví dụ như cái anh mà bồi đàn ở trong gọi là cái restaurant, anh có thể lấy cho anh đựng chén cơm miếng chừng đó. khi mà anh ta được quyền làm chuyện đó thì do biết là cái giá trị mà có người mặc định lên không thôi đấy, nó chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên cái hạnh phúc nó có được từ cái cách mà chúng ta nhận định đến cái vấn đề và ứng xử trên cái cách đó một cách rất là khôn ngoan và sáng suốt, và làm được như vậy thì chúng ta không bao giờ có những nỗi sợ hãi và chúng ta sẽ được an vui. Cái hạnh thứ năm đó là cái hạnh buông xả. Nãy giờ chúng ta đã thấy rằng là chúng ta phải dấn thân làm rất là nhiều người công đức và tùy hỷ với cái thành công của những người khác, chia sẻ với những thất bại của những người kém may mắn, rồi chúng ta cần phải trang bị thái độ tâm của mình vững chãi trước mọi biến cố cuộc đời, không sợ hãi, không lo lắng. Mà nếu chúng ta không giữ được cái lòng buông xả thì cũng khó có thể thành công. Cái buông xả là một cái sắc lượng rất là quan trọng. Có nhiều người cứ sống thay với chính mình của hiện tại, nhưng mà sống với chính mình của quá khứ cách đây 30 năm. Đó là thay vì nhận được đánh giá giá trị của người khác ở cái mức hiện tại mà người đó đang đóng góp, thì người đó là như người đó ở góc độ của quá khứ. Chính vì vậy mà chúng ta là con của quá khứ mà. Và do đó cái giá trị, cái đóng góp của những cái thăng hoa ở trong hiện tại này chúng ta đánh mất đi rất là nhiều. Cho nên đạo Phật có dạy chúng ta là buông xả. Vì cái lòng buông xả nó tăng cái giá trị của hành động. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta gọi là đi làm công đức giúp cho một cái viện một con cho tất cả là 400 em, chúng ta đem tặng các phần quà đến các em bằng một tấm lòng giống như người mẹ, người cha tặng cho những đứa con của mình, và khuyên răn các em rằng là các em hãy sống, các em lớn lên đi, các em hãy học tập, các em đừng bao giờ có cơ đơn mặc cảm rằng cuộc đời của em là hư hoại. Các em có thể mất một người cha từ thở nhỏ, mất một người mẹ từ lúc mà mới lên 1-2 tuổi, nhưng mà nhờ cái mất đó mà các em có hàng trăm bà mẹ, hàng trăm người cha là với tình thương trong cuộc đời này, chưa chết thì cha mẹ của các em có được cái tình thương đó. Tôi thấy là nhiều người thương trẻ em còn hơn là thương con của mình, mà nhất là những em mà con, bởi vì nó không có được cái chất liệu hạnh phúc ngay từ đầu nó rất là thấp, cho nên nó hứng được những cái giá trị đó rất là nặng. Nên nếu mà chúng ta làm cái công đức đó đi, chỉ riêng là chúng ta có được an vui, là sao cái hành động chúng ta được an vui, rồi chúng ta về chúng ta có, chúng ta ngửi nghĩ lại, chúng ta cười, chúng ta quan nghĩ, chúng ta mở đôi mũi mà biết các em gọi là tán thán mình vài câu nữa mình mừng dữ lắm. Như vậy là mình giữ cái niềm vui này ở trong quá khứ của ngày hôm qua, ngày hôm nay, để ra mình phải làm những thật sự mới nữa không. Cái niềm vui này nó đang còn tác hưởng tôi, để tôi hưởng hết rồi để tôi làm cái gì khác. Thì như vậy là chúng ta sẽ đánh mất đi cái giá trị cơ hội để làm những điều tốt trong hiện tại này. Cái đó chúng ta tạm gọi là ngủ quên trên gọi là cái thành công công đức của quá khứ, và cái đó là nó giết chết mình ở trong hiện tại. Và thường chúng ta bị rơi vào tình cảnh đó lắm. Cái câu chuyện dân gian Việt Nam nói về cái việc chạy đi giữa con rùa con thỏ là một cái bài học rất điển hình. Con rùa có thể nó rất là chạy, chúng ta có thể hiểu con rùa là một con người đang dấn thân làm công đức, và con thỏ cũng là một con người đang dấn thân làm công đức để tạo được cái chất liệu ăn vui hạnh phúc. Con thỏ nhảy một cái gì bằng con rùa là đi gọi là 2 phút như vậy, rồi ta ý lại là cái công đức này mà thành tựu nó có quá nhiều rồi, cho nên mình cứ đi chút xíu rồi mình ngủ rồi mình ngủ thức rồi mình vui rồi mình chỉ còn ngủ quên ở trên cái công đức chiến thắng của mình. Thì lúc bấy giờ cái con người công đức của những người gọi là thiếu khả năng hơn mình, thiếu điều kiện hơn mình, không có cơ hội bằng mình, họ sẽ vượt qua mặt mình mà cứ dù. Mà nhất là nếu tâm lượng của họ trong lúc làm công đức một phước báo nó lớn đó, thì họ vượt qua mình rất là nhiều. Cho nên đó là đi theo cái thằng nhà Phật đó, chúng ta không được phép dừng trụ lại trong những cái thành quả công đức mà chúng ta đang làm, nhất là những cái niềm an vui mà chúng ta làm được điều đó. Thì chúng tôi nói đến cái mức độ buông xả về những cái giá trị công đức mà mình đã làm. Cái buông xả đó nó làm cho mình dấn thân được nhiều hơn nữa. Cái thái độ không buông xả đó nó được định nghĩa như là một cái nắp, nó đẩy cái ly này lại, và cái ly này nếu nó có sức chứa đó là 1 lít nước, dầu cho quý vị có thể là đem 20 lít nước tưới vào trong này thì tôi vẫn không có thể nhận được thêm một giọt nào cả, bởi vì cái này là một cảm được rất là lớn cái nắp. Như vậy cái sự không buông xả về công đức mà nó làm cho mình hãnh diện tự hào về những điều mình đã làm. Còn nếu đó là cái sự dấn thân trong mọi cái sự nghiệp trong xã hội đó, nó cũng làm cho mình không bao giờ vui lên được nữa. Cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ hãnh diện tự hào thỏa mãn về những gì mà mình đã thành tựu. Làm như vậy để gì? Để cho mình vui lên nhiều hơn nữa. Và những con người như vậy nó có được một cái khiên hạ, và nhờ cái chất khiên hạ đó mà chúng ta có thể rất là dễ dàng gần gũi giao lưu tiếp xúc với những người khác, và nhờ đó cái giá trị gọi là của mình ngày càng gia tăng. Khi còn mình làm được chút xíu chuyện là mình gọi là nhân lên trời không, chứ tôi thường gọi là ta gặp những cái thách thức ở trong cuộc đời đó, hay là chúng ta làm tốt cho người đó mà người đó chắc mất mình lại, rồi là từ bỏ mình, chối bỏ mình, nói xấu mình, hãm hại mình, kiểu như đó, thì chúng ta không bao giờ cảm thấy có phiền não khổ đau xuất hiện trên. Bởi vì chúng ta hiểu được rằng đó, những công đức mà tôi làm qua đó, là từ tôi đến tôi bồi cái hạt giống rồi là đạo đức lương của mình nó được chuyển thành cái sự thoại. Và thứ hai, thông qua sự tôi vào đó, tôi mang lại một cái giá trị an vui hạnh phúc cho bạn. Mà bây giờ nếu bạn không còn quan hệ đón nhận nữa thì tôi không mất gì hết, chỉ có bạn bị thiệt thòi thôi. Như vậy là chúng ta rất là vui vẻ. Và bây giờ mình nghĩ rằng là cái công đức tôi làm ngày hôm qua đó, bây giờ các vị phải hồi đền ơn đáp nghĩa tôi. Còn đền ơn đáp nghĩa là các vị là những con người gọi là không có giá trị trong cuộc đời. Chúng ta bắt đầu sanh phiền não, chúng ta trách móc, chúng ta đi ta quán, chúng ta đi kể lễ, thì tất cả những lời trách móc ta quán kể lễ đó nó làm cho mình phiền não nhiều hơn. Thôi mình hãy buông xả công đức. Cho nên sự buông xả công đức và tất cả những thành tựu nó là một chất liệu để cho công đức và thành tựu mình nó gia tăng. Bỏ bỏ mà lại được người, cái đó là sự thật. Cái người nào mà có một cái lòng mà gọi là bám víu vào cái thành quả đó sẽ khó được những giá trị cao hơn. Ở trong kinh Đức Phật kể một cái câu chuyện ngụ ngôn, đó là có hai người đến cửa, tức là sống bằng nghề thì phu, tức là mỗi một ngày như vậy vào vào trong vườn để mà đến cửa về bán sống. Thì hai ngày nó mặc định với nhau thôi, bây giờ chúng ta đến cái vườn này nhiều quá rồi, chúng ta chỉ biết là gỗ đó thôi, bây giờ chúng ta đi một cái đường khác, biết đâu chúng ta tìm được giá trị gỗ cao hơn. Thì khi đi một quãng như vậy thì bỗng dưng nó là một người trong hai người đó phát hiện ra một loại gỗ quý, đó là gỗ trầm. Thì nó nói bây giờ chúng ta chỉ cần đốn một cái khúc gỗ trầm với một cái gốc của nó nữa đó, là chúng ta có được cái giá trị gấp 10 lần với hai cái đống gỗ của chúng ta gánh trên vai. Thì anh chị em đề nghị thôi, bây giờ mỗi người chỉ một khúc. Người đó nói không, sáng giờ tôi bưng cái gánh này từ cái chỗ đó đến đây là 3 tiếng đồng hồ vậy, bỏ tiếp đó, đủ lắm. Cho nên thôi anh lấy đi, tôi thỏa mãn cái này được rồi. Thì anh em lấy, bởi vì tôn trọng cái quyền lựa chọn với nhau, dân chủ. Và đi một quãng nữa, bệnh ta thấy những cái gọi là vàng nó rơi rụng trên cát đặc biệt như vậy. Thì anh kia anh nghĩ bây giờ cái gỗ này nó đâu có quý đâu. Nó làm sao biết bằng một vàng được, giá trị nó bằng 1% của vàng thôi. Và tôi đề nghị anh là chúng ta hãy nên nhận những cái vàng này về để mà chúng ta có thể thăng qua suốt cuộc đời của mình. Người kia đó ui, mà sáng đến giờ tôi bưng có 3 kg mà tôi còn không chịu, bây giờ là bưng thêm cái đó tới đây gọi là 10 tiếng đồng hồ là sao tôi bỏ được. Cho nên thôi anh cứ lấy tôi sống vậy thôi. Cái câu chuyện đó dĩ nhiên là nó khó có thể có thật trong cuộc đời lắm. Người giá trị biểu tượng và cái triết lý chứa đựng trong đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Có những cái chúng ta mê một cái quá khứ về trong người của mình, trong tâm của mình, quá khứ của khổ đau chúng ta không muốn được. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giữ cái đó mà cái thù hận đó trong lòng nó nhiều lắm rồi, bây giờ bỏ lên tiếp nối nuôi nó rồi là bằng cái gọi là thực phẩm của hận thù, nuôi đó bằng cái giọt nước của gọi là tức tối phiền muộn bực dọc, và cuối cùng chúng ta bị khổ đau rất là nhiều. Cái đó là một sự thật. Hoặc là những người nào đã từng thành công trong quá khứ, thì ví dụ người nữ đi, đã từng là hoa khôi, á khôi, hoa hậu, á hậu, mình đẹp chứ lắm. Mà bây giờ mình sống ở hiện tại là mình không còn đẹp như ngày xưa nữa, nhưng mà cứ tiếp nối về quá khứ, cho nên lúc nào cũng treo có tấm hình trẻ rồi, trẻ trẻ thì trẻ. Bây giờ mình 70 tuổi thì mình đưa cái hình lên nữa 20 tuổi. Rồi là viết một cuốn sách ra đề là biểu sự tác giả bỏ cái năm để cái hình mình lúc 20 tuổi. Chỉ có nhiều cô 20 tuổi tuổi là ông này đẹp trai quá thôi, gửi gọi là để mà làm bạn bút phương. Cái đó là gì? Đó là chúng ta tiếc về cái thành quả, cái đẹp ở trong quá khứ mình có. Còn những người nam á thì khi mà ngồi lại với nhau mình đến bây giờ 70 tuổi rồi, có thể là xưa mình còn mạnh dữ lắm. Nếu mà tôi bưng cả 2 bao gạo, mỗi một bao gạo 50 quý trên vai không sao, bây giờ ai như mày ốm nước mồ bưng có xô nước cũng còn. Ai cũng kể về cái thời hoàng số mình trong quá khứ trên mà cái giá trị của cuộc sống phải nằm ở đó, nằm ở hiện tại. Ngày xưa ông bưng được 100 kg, bây giờ ông bưng được mấy ký mới quan tâm vậy. Thì nếu mà không bưng được 100 kg thì phải bước đi thôi, được 100 kg là được hơn. Chứ còn mình kể về thành quả đó, nhiều khi kể hơn nữa mình có 1 đó 10 nữa, là tại vì đâu ai kiểm chứng được. Đó, thì cái nét đẹp con người cũng vậy, cái thành công con người cũng vậy, cái thuận lợi của con người, tất cả những thứ đó mà nếu chúng ta giữ lại không buông xả nó, thì chúng ta sẽ sống với một cái bóng của nó, cái bóng của quá khứ, thay vì sống với cái hình của hiện tại, chúng ta chìm mình trong cái bóng của quá khứ. Nói tóm lại là cái thái độ buông xả đó, nó là một cái nhu cầu để làm tăng giá trị của cuộc sống mình lên, tăng giá trị của anh mình lên. Bây giờ chúng tôi kể về một câu chuyện vui nha. mà Duy có thể ra nước mắt được. Là có một vị đạo sư nổi tiếng lắm, đạo cao đức trọng, đức độ là ai nghe cũng đến, rồi là đảnh lễ học hỏi ở ngài. Thì theo cái truyền thống văn hóa tâm linh của người Ấn Độ đó, biết được một vị nào là một đạo sư đổi lạc thì người ta ngay cả vua cũng đến học, biến người đó trở thành quốc sư của mình, tức là cố vấn về kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần, tâm linh, tôn giáo, tức là mọi lĩnh vực. Và theo phong tục của dân quán độ đó, dù anh là vua, thủ tướng, tổng thống, hoàng hậu vẫn còn biết anh tới thì đạo sư, anh thấy đấy với tư cách là một người phàm và tư cách là một người có vị trí xã hội. Và cái cách thể hiện tư cách một người phàm là gì? Là anh sẽ bỏ dép ở ngoài xa xa, tới chỗ đó là phải đi chân không, chứ mình đi về nhé. Rồi là cương ngựa quần thần trở lại nữa, anh sẽ để lệ lệ bên ngoài hết, cách xa đó chút xíu. Còn nếu những người quần thần đó cũng tới với tấm lòng của một người học đạo thì họ có thể đi tháp tùng theo. Chỉ còn tới đó là không có bộ đi ra nữa, tất cả mấy cái bộ đi ra đó phải bộ hoàng bền. Thì ông nhà vua này ông làm theo cái phong tục tập quán đó, ông tế rồi là ông đảnh lễ vị đạo sư, rồi ngồi xuống hỏi đạo lý. Vị đạo sư thuyết trình một cách rất là hung hiển, và nó có một cái chất liệu nội tại chuyên vào tâm con vua, vua cảm thấy hăng hoa vô cùng. Thì đang lúc mà nói sơ mê như vậy ở cái đường phát quả trái lên, thì cái cánh đường đó cũng là cái nơi mà ông vua ông mới vừa nạp gọi là nhận những cái quạt quý báo nạp truyền đóng mà của những nước chư hầu. Trên đường về ông ghé thăm ông này luôn, thì binh sĩ gọi là la thắt thanh lên, kẻ thì chạy kiếm nước, người thì dập nửa tắt, làm đủ thứ hết trơn. Dĩ nhiên là những quạt quý báo nó bị tổn thất rất là nhiều, nhưng mà cái kịch tính trong trường hợp này diễn ra như thế này, đó là ông vua vẫn trầm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như là không có chuyện gì xảy ra, không hề biết rằng là có một cái đám cháy đang diễn ra, có những tiếng la phát thanh về đám cháy đó, có những hoạt động đang dập tắt đám cháy, ông ta vẫn điềm nhiên như không có gì hết. Nhưng mà trong lúc đó quý vị thấy vị đạo sư như thế nào? Tiếp qua tiếp lại bắt đầu thuyết tập trung. Quý vị đối với vị tại sao vậy? Đơn giản thôi, vị đạo sư thì có hai bộ đồ để treo vào đó thôi. Tức là vị đạo sư này nghĩ rằng là nếu mà trái bộ đồ đó, lấy đồ đâu mà thay. Ông ta là người đại diện cho một cái tinh thần vô sản, buông bỏ nhiều lắm, không giữ là cái gì hết trơn. Nhưng mà liệu những cái gì còn là cuối cùng của cuộc đời của mình á, mà không có thái độ vô sản thì cái người đó chắc mắc nhiều hơn những người khác. Đó là một sự thật. Cho nên đừng đánh giá cái sự xả bỏ buông bỏ bằng cái đời sống gọi là biểu hiện bình thường, mà nó phải đặt ở trên cái giá trị và chất lượng tâm của người đó. Vì đạo sư này bỏ hết cả cuộc đời tu tập gọi là rất là ngon cơm ngọc canh, đạo lý là quy thiên bất phẩm, cái gì mà là không nói được, rất là hay. Dĩ nhiên là vị đạo sư đó cũng thành công trong nhiều lĩnh vực khác, thành công trong việc là xả bỏ cái sân, xả bỏ cái si, xả bỏ cái hạnh thù, xả bỏ nhiều thứ lắm, nhưng mà xả bỏ tài hữu sở, sở hữu tài sản chưa thành công. Chứ ông đổi đồ mà cũng tiếc nữa. Chứ lúc đó nếu vị đạo sư nghĩ rằng ôi nếu mà có bộ đồ thì mình mặc đến lúc nào khách luôn cũng đâu sao đâu, mà nếu lúc mình mặc đồ rách mà không ai cúng thì mình mặc đồ không khí cũng được, giống như những vị đạo sư kia nay dám sao đâu. Mà nếu mà nghĩ được chuyện đó thì có gì đâu bị dính bận không à. Cho nên đó là chúng ta phải nghĩ rằng là cái sự xả bỏ đó nó nằm ở thái độ, chứ không phải là nằm ở cái chuyện mà chúng ta buôn tài sản hay là buôn tài sản. Do đó đó, khi mình học về đạo lý buôn xả của nhà Phật đó, mình đừng có nghĩ lầm rằng là bây giờ trong nhà mình có tất cả là 5 cái bàn, bây giờ mình sẽ xả bỏ bớt 4 cái còn cái giữ lại xài. Không cần vậy. Nếu 4 cái bàn đó có cái mục đích sử dụng mà có giá trị của sự phục vụ, chúng ta vẫn giữ lại chứ. Chứ không phải buông bỏ đâu. Mà buông bỏ là gì? Chúng ta vận dụng nó để sử dụng nó có một cái giá trị nào đó. Sau khi sử dụng rồi chúng ta không bận tâm nữa. Còn chúng ta bán theo giá trị đó thì chúng ta mất những chức năng khác của cái đó, cái bàn. Bởi vì thông thường cái bàn á, người ta nghĩ rằng là để đồ vật đơn không ạ? Để tập, để bàn, để viết hay là để ly nước rồi đó. Thế là tỉnh thoảng chúng ta đã để không được nữa. Nếu chúng ta đặt cái bàn này vào một cái giá trị cố định, đó là chỉ để được ly nước chứ không được để những vật liệu khác, thì chúng ta không bao giờ để được tỉnh thoảng. Nhưng cái để tỉnh thoảng giá trị cao hơn, bởi vì ta cung kính đánh lễ thôi. Cái giá trị cái bàn nó tăng lên nữa. Mà nếu như cái tượng vật này là của một cái bậc đạo sư là nổi tiếng, và sau này mà qua đời thì chúng ta giữ cái bàn này đã từng để một tượng phẩm của một đạo sư bỏ lại, chúng ta có thể bán đấu giá không được. Cho nên cái giá trị của nó là không cố định, không cố định. Như vậy là cái sự buông xả đó về cái chức năng công dụng của những vật liệu, của những sự kiện mà chúng ta ứng dụng trong cuộc đời của mình đó, nó sẽ tăng cái giá trị của nó lên. Bàn tay này tại sao nó gọi là đa dụng? Là bởi vì nó không nắm gì hết trơn. Thế bây giờ chúng tôi nắm cái ly như thế này, chứ mà mình uống một cốc nước thì như vậy là cái chức năng khác của bàn tay chúng tôi không làm được nữa. Ngoài trời tôi là thành long. Sẽ tự nhiên vì anh ta biểu diễn, anh ta có thể là nghe qua nguyên lợi mà cái tay vẫn có thể sửa được cái này, mà vẫn có thể lấy được những mọi người khác bằng cái chân công chỉnh, lấy cái thắt lên rồi lấy lỗ mũi đăng lên cái băng gì cũng được. Cho nên đó là những con người có khả năng đặc biệt thì thôi, còn bằng không đó, thì chúng ta bám vào cái gì đó là chúng ta vướng vào cái đó. Cho nên đó là thái độ buông xả, nó là một cái thái độ gọi là chặt đứt những cái vướng víu đó trong cuộc đời này. Thì nếu như chúng ta là thành lót được đó, thì chúng ta không cần mua cái ly, mà cái giá trị chức năng của cái tay vào những vật liệu khác nó vẫn còn. À, như vậy là chúng ta buông xả thái độ hơn là chúng ta buông cái tay, giữ cái tay cấm như thế này, giữ cấm như thế này hoài không làm được gì hết trơn. Mình phải làm Phật sự, mình phải dấn thân, mình phải làm hết tất cả những công việc trong cuộc đời này mà làm một cách có hiệu quả đó cả, có phương pháp rồi là có tinh tấn, có niềm tin, có nỗ lực đủ thứ hết trơn, nhưng mà xong rồi mình buông vậy đó. Thì như vậy là mình sống rất là thoải mái. Còn người nào mà giữ là người đó khổ tâm dữ lắm, rất là khổ tâm. Và mỗi một lần mình nhớ về những thành công trong quá khứ, mình sẽ có một cảm giác tiếc nuối về gì không còn nữa. Cho nên cái sự buông xả công đức và an vui nó sẽ tăng cái giá trị của an vui và công đức tăng lên rất là. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ 5 loại hành động căn bản trên tinh thần của đạo Phật để gọi là nói về cái giá trị của cái hạnh an lạc. Nhân sự kiện là chúng tôi tới đây sinh hoạt với đạo tràng An Hạnh để nói về cái hành ăn vui. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ dành được cái phần vấn đáp, mà nếu như quý vị nào có thắc mắc về những điều chúng tôi trình bày, hoặc là những điều mà quý vị có thể nghe chúng tôi trình bày cho đây cho đó trong mấy ngày qua, hoặc là những cái lấn cấn trong cái đời sống tu tập của quý vị, trong đời sống gia đình cũng vậy, quý vị có thể trình bày lên, chúng tôi có thể chia sẻ chuyện đó. Thì trong khi chờ đợi, chúng tôi xin kể câu chuyện này. Con cáo đi qua một cái vườn nho, có nhiều chùm nho rất là ngon, to trái mà nó ngọt, như nho không có hạt, cái con chứ phải nho Việt Nam chứ làm cáo đông đèn đâu. Nên nhìn thấy chùm nho đó rồi bắt đầu bối chân lên, bối nhón tay lên mà hái hoài không được. Nên đi lần lần cái khúc cây, đứng lên khúc cây nhảy lên chụp con xong, làm suốt cả một buổi sáng như vậy mà không hái được gì hết trơn. Nó buông dữ lắm, khá dữ lắm. Người trong lúc mà đang rầu rĩ ra tìm cách làm thì thấy đàn thỏ đi lại, anh ta đứng dậy, anh ta bảnh bao đi tới đi lui vậy. Thế là đàn thỏ nói: anh cáo ơi, sao bữa nay anh ăn nho? Tôi thường tôi thấy anh ăn nho nhiều lắm mà. Thế là anh cáo mới chỉ chừng nho: ôi, mấy chừng đó đó hả? Chừng lo hôm đó ai mà thèm ăn, thôi mấy anh cứ ăn thôi, tôi đi. Như vậy có phải là buông bỏ không? Sao vậy? Thì chúng ta phải hiểu rằng là trong trường hợp này đó là anh cáo anh buông bỏ, anh nắm cái sự thiết lý của chùm nho ăn không được, nhưng mà vì cái bản ngã của anh ta mà anh ta phải chứng tỏ rằng tôi không thèm thứ này, những thứ này tôi không có. Nhưng mà ba rồi khi anh ta trở về lại nhà của mình á, anh ta có thể nằm gọi là gác ra trên trán, chế còn ngỏng thao thức cả một đêm. Bữa nay mà nếu tôi ăn được chùm nho này có lẽ tôi khỏe chứ lắm, hạnh phúc chứ lắm, mà bây giờ không được thiết vô cùng. Và anh ta có thể tiếp nhiều cái chùm nho tương tự như vậy nào. Trong thực tế chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của sự thành công, chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của những cái hạnh phúc trong quá khứ này, chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của công ăn việc làm, cái nghề mà chúng ta bị thất nghiệp hoặc là bị lay off, ví dụ như chúng ta tiếp đủ thứ ra, hoặc là trong tình cảm đủ thứ loại chùm nho khác nhau. Và rồi khi ai hỏi tới chúng ta nói một cách rất là bản đau rằng: ôi, cái tôi cũng cần đó, không cần đấy. Như vậy nó cũng là một sự buông xả đó, mà sự buông xả này là nó một trạng thái ức chế. Nó có dễ như vậy là bằng cái nhận thức sáng suốt, chúng ta làm quá không được thì cuối cùng chúng ta phải buông. Thì cái đó là nó để lại cái sự tiếc nuối rất là nhiều, và cái ức chế đó chính là một sự chấp thủ. Chấp thủ quê mỗi chùm nho không ăn được, mà bên ngoài nó biểu hiện rằng là chúng ta đang buông xả chùm nho. Trong cuộc đời này như vậy, chúng ta có thể có nhiều dự kiến khác nhau. Trong có những cái nó rất là trái ngược, đó là điều mà chúng ta muốn và cái chúng ta trở thành, hai cái nó trái ngược nhau. Chúng ta có thể học một cái nghề nào đó, xin lỗi, một cái ngành nào đó suốt 4 năm, rồi tốt nghiệp ra trường và có người lên cả gọi là cao học tiến sĩ. Và mình mong rằng mình sẽ có một cái chức nghiệp thích hợp với cái nghề mình đã chọn, mà cuối cùng ra mình không tìm được cái job đó, mà mình sẽ tìm được cái job khác, tức là làm một cái chuyện mà mình không hề học qua. Cho nên mình rất là tiếc nuối, rồi mình rất là khổ đau về cái đó, tới bao nhiêu tiền đã đầu tư vào trong đó bây giờ, rồi là nếu không chọn tới ngày khác thì làm sao mình trả nợ cái tiền học của mình, đúng không? Cho nên mình cũng là cái buôn, nhưng mà cái buôn này buôn bán phát triển. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta đó, giá trị của những điều đó nó nghe nha, gọi là chư pháp bình đẳng vô hữu cơ ngã. Pháp ở đây có thể hiểu là pháp môn cũng được, hiểu là những đề, những con đường đi cũng được, hay là những cách thức để ta ứng dụng trong cuộc đời cũng được. Và chúng ta có thể hiểu nói như cái nghiệp trước lý đó là mọi sự hiện tượng, trong đó nó có chức nghiệp nghề nghiệp chúng ta đang làm, cái giá trị nó bình đẳng với nhau, không có là cao hay là thấp. Ăn thua cách sử dụng của chúng ta này nó trở thành cao và thấp, và cái mục đích sử dụng là phân định giá trị mặc định của là xã hội loài người với nhau mà thôi. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta đó là trong mọi tình huống mà để mình có được an vui á, thì mình phải có sự thích ứng. Mà muốn có được sự thích ứng thì cái lòng buông xả mình nó phải có. Vì mình nỗ lực làm việc này mà cuối cùng mình không được, mình buông nó mình không tiếp mà. Còn con cá là nó tiếp ghê lắm, nhưng mà nó không muốn cho người ta thấy rằng nó đang tiếp tục. Nó phải che để cái sự tiếp nối đó, bởi vì nó đang sầu mà giờ thấy cái đàn hỏi lại, cái đang đứng đỉnh to lên, nó trang bị nó thấy không giờ mình không thèm nữa đó. Thì cái sự buông xả trong trường hợp này thì giá trị nó không cao lắm. Cho nên nhà Phật dạy là mình phải nhận thức sáng suốt, chứ còn không có giữ gì trong nhà mình có gọi là rất là nhiều đồ đạc để hoàn xài tới, cho nên mình thấy là đi tới đi lui đi đụng đi đụng đem quăng ra ngoài, thì cái sự buông trong trường hợp này dầu là bố thí cúng gì đi nữa giá trị nó không cao, nó lớn mà. Mà mình phải buông để là mình tạo công đức với ý niệm như vậy thì tốt. Ví dụ ở Việt Nam thì thường có một thói quen đó là những người mà bán rau quả đó thì rau quả thì thường để dùng 3 ngày là nó hư, vì Việt Nam trong các cái chợ đó nó không có máy lạnh, cho nên cái mức độ bị thối hóa hư nó diễn ra nhanh hơn. Nó có nhiều người là Phật tử mà buôn bán, ví dụ như bán cái sắt son hay là bán những loại rau quả gì đó để 3 ngày không biết khách hàng mua, cho nên nó uống hết 1/2 hoặc là 2/3 thế em đi cúng chùa. Dĩ nhiên là nhà chùa thì nhận hết trơn để tạo công đức mà nhận hết trơn, không chùa là cái gì hết trơn á, rồi coi như là ngắt những cái đọt xanh còn lại để mình ăn, còn những cái lá ú vàng thì mình bỏ đi chỗ khác. Thì nhà chùa vẫn tạo cái cơ hội để cái hạt giống công đức đó được trưởng thành, nó được ăn vui. Nhưng mà nếu chúng ta đi cúng dường bằng một cái thái độ đó thì tôi thấy mình nói là nó khó được phước to. Tức là mình phải, thay vì mình bỏ một sọt rác thì giờ mình bỏ một cái sọt rác về chùa, nhà chùa biết nó làm thực phẩm đó. Thì như vậy là cái công đức nó không lớn. Cho nên là nếu như mà chúng ta giả sử mà phải làm chuyện này nó cũng tốt, thay vì chúng ta bỏ cách uổng ít thì chúng ta làm cho nó cũng được. Mà với điều kiện mình phải nghĩ rằng là đây là chúng tôi đúng mà tất cả lòng chỉ thành chiến cái, chứ không phải biết cái gì chùa này nó sọt rác đâu. Có gì đây rồi ghi lại lập tới là tôi kiếm hoài cũng không ăn được, phải bỏ sọt rác nó có gì vậy. Mà ở Việt Nam có gì Phật tử làm chuyện đó thì bây giờ là họ phát tâm, họ đi những cái chợ mà thấy bán ế đó mà họ cứ cái thôi bây giờ cũng chưa chùa đi. Những người mà đi khuyến khích như vậy là người đó tốt như lắm. Mà nếu họ biết khuyên thêm cái người kia nữa đó, nói bây giờ thay vì gì bán ế thì bỏ hư, mà thường cái nguyên tắc á buôn bán là gì, thà để cho nó hư thú chứ không cho. Nó là vậy mà, phải không ạ? Tại vì khi mình cho vậy thì mấy người kia ta biết mà mình sẽ cho, chứ đừng có không mua, chờ nó bị hư thú để mình đấy, bị ế để mình ăn. Cho nên là họ sẽ bỏ. Thì trong trường hợp đó chúng ta khuyên những người này là xả bỏ bằng một cái lòng quan hệ, đó là thay vì mình bán mình có được cái giá trị kinh tế, bây giờ mình đem cái đó mình cúng dùa và là cho những người nghèo khó, những người gọi là thiếu chén cơm manh áo hoài vậy rồi nó ăn như vậy, mà mình với tất cả tấm lòng và trân trọng để mà buông bỏ cái đó thì công đức chúng ta vẫn có, vẫn gia tăng. Thì cái giá trị của sự buông bỏ đó, từ lúc nó làm cho con người của mình được thăng hoa rất là nhiều. Còn mình giữ lại trong đó thì không được cái gì, bởi vì mình nghĩ rằng những đồng tiền mình nó bị cuốn theo cái cả sự lôi cuốn thì không bao giờ nó lớn mạnh được. Thì chúng tôi nói thêm cái đó để chúng ta thấy được là cái buông bỏ nó cũng phải có một thái độ nhận thức. Còn buông bỏ một cách gọi là bất đắc dĩ thì nó không có giá trị cao. Bây giờ các vị có thể đặt những câu hỏi.
Con có câu hỏi là đến phải có thầy giảng mà trong cái bài tạng lễ thích tôi chân thương mặt của sáng là vô thường lăng nhân tăng trí chủ nghĩa tôi chân đậu xuất giảng thân. Tại sao không làm đậu xuất giảng thân?
Cái chữ thần có nghĩa là buổi sáng, tức là Đức Phật nhập vào thai vào buổi sáng, cho nên đâu xuất giáng thần, tức là nhập vào thai mẹ từ trên cõi trời đâu xuất vào buổi sáng. Thì ta muốn diễn tả về cái trạng thái gọi là thời gian xuất hiện của Đức Phật ở trong thai. trở thành kẻ giành giật của nhau. Cho nên là thái độ mà công thức một vấn đề đó, nó sẽ làm cho con người xa nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đặt một thái độ như thế này, đổi ngược lại diễn quá thế này như vậy, mà chúng ta cùng lo cho một vấn đề, chúng ta biết rằng là giá trị của đường Phật này là tốt, người ta cung kính đảnh lễ gì, người ta có phúc báo. Thông qua cái cung kính đảnh lễ như vậy đó, người ta học được những đức tính tốt, về sự giác ngộ, về lòng từ bi, về sự dấn thân, về những cái giá trị khác trong cuộc đời. Thì mình hiểu được như vậy rồi, thì như vậy là cô cũng lo cho đường Phật này, cô lao, cô chùa cho thật đẹp, rồi tôi cũng lo cho đường Phật này, tôi lấy nhang, tôi cúng dường, hoặc là những người khác cùng lại chia sẻ như vậy đó. Như vậy là chúng ta cùng lo đó, thì như vậy giá trị đường Phật nó lại gia tăng, và chắc là chúng ta cùng được chia sẻ cái giá trị tương tự đó. Còn nếu chúng ta cùng chiếm hữu thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Như vậy cái lòng tùy hỷ nó đặt ra trên tâm một cái khả thể là nếu chúng ta được thì người khác cũng được. Còn cái lòng chiếm hữu nó sẽ đặt ra một cái tình huống là một tóc một còn, không để không đợi dời chung, đặt mình lên bằng cái người khác thì cái giá trị của cuộc đời nó cũng rất là hy vọng. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta chiếm đoạt được đó thì chúng ta có được hạnh phúc, và hạnh phúc trong trường hợp này nó sẽ là kết quả của sự khổ đau của người khác. Như vậy nó đâu có giá trị đâu vậy. Cho nên mình phải tùy hỷ là như vậy. Cho nên nó có nhiều cách quán niệm. Quán niệm từ một bức tranh tổng thể đẹp, nó bao gồm những cái xấu và tốt, cao và thấp, lớn và nhỏ, sáng và to, nó tổng hòa với nhau để tạo ra cái đẹp. Tôi kể cho một câu chuyện như thế này. Tức là có một cái anh chàng gọi là bắt đầu làm cái nghề gọi là trồng hoa. Thì anh mua được một cái cây hoa mẫu đơn, màu mẫu đơn nó đẹp lắm, nó ra màu đỏ. Cái màu sắc màu đỏ đó mà nó nở ra một màu mùa xuân như vậy, vừa cái màu xanh, màu đỏ rồi nó lồng lẫy, nó làm cho con người người ta mê vô cùng. Thì khi mà những cái hoa mẫu đơn này nở trên cái trong cái khu vườn của anh ta đấy, thì bao nhiêu người sẽ đi qua, người ta kêu nó hoa mẫu đơn này đẹp quá, hoa mẫu đơn anh trồng đẹp quá, anh có tay trồng hoa. Anh này anh nghe nó hoa mẫu đơn đẹp, hoa mẫu đơn đẹp, hỏi anh không nghe ai nói là những cái lá cây trên hoa mẫu đơn đẹp ở trên. Cho nên ngày hôm sau anh ta chặt hết những cái lá cây đó, chặt hết chơi vậy đó. Cái là những người đi đường đấy nghe nó hoa mẫu đơn của anh xấu quá trời của đất xấu quá. Thế anh ta nói, ủa, hôm qua cũng cái hoa này anh khen đẹp, bữa nay hoa này tại sao chơi xấu? Vậy ta thấy câu chuyện nó rõ ràng là cái đẹp của cây hoa mẫu đơn này không phải cái chiếc hoa đó, mà nó có luôn những chiếc lá trên đó, nó có luôn những cái cành trên đó, nó có những cái tỉa như này, tỉa thế kia, nó tạo ra một vẻ rất là thiên nhiên hài hòa trong một cái tổng thể. Bên đây là mái nhà, bên kia là cái cột điện, bên nọ là cái đường đi, bên kia là suối chảy, bên đây là mây bay, nó theo một cái tổng hòa gì đó nó tạo ra một trình đẹp. Còn bây giờ mình tưởng là chỉ có đèn cắt hết cái kia thì cái đẹp này không còn nữa. Thì như vậy cái lòng tùy hỷ nó đặt cho chúng ta rằng là mình phải biến mình, xem mình như là một cái cá thể trong một cái tổng thể nào đó thôi. Và do đó cái tổng thể kia làm tới qua đi, ví dụ người khác là tới qua còn mình là cái cành, giá trị mình cũng có chứ là sao không, phải không ạ? Nếu không có cái cành này làm sao có cái hoa, tại vì cái cành nó truyền cái sức sống cho cái hoa. Và cái rễ nó cũng nói tương tự là nếu tôi không có cái rễ làm sao anh có được cái cành. Như vậy tất cả đều nhờ cái rễ này mới có cành, rồi mới có lá, rồi mới có hoa. Như vậy tất cả những cái mối tổng hòa đó nó tạo thành một cái gì đó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Và mỗi một thứ nó đóng một vai trò. Cho nên nếu ai là hoa thì người đó có giá trị của hoa. Nếu mình là thân cây, mình có giá trị của thân cây. Nếu mình là những chiếc lá, mình có giá trị của chiếc lá. Nếu mình là gốc rễ, mình có giá trị là gốc rễ. Và tương tự, nếu mình không phải là gốc rễ, mình chỉ là những hạt sỏi được rải xung quanh gốc rễ đó thôi, cũng là những cây hoa này nó được đẹp hơn, không ạ? Và tương tự, mình không phải là những hạt sỏi đó, mà mình là nhờ những cái giọt nước tưới trên cái cây này mỗi ngày thì mình cũng có được giá trị. Chứ mình đừng phân biệt đó, tại sao tôi phải là giọt nước, còn anh là cái hoa, tại sao chị là cái cành mà tôi là cái lá, tại sao thế này, tại sao kia, thì không bao giờ mình quan nghĩ với nhau, không bao giờ được hết. Còn mình nghĩ rằng là tất cả những tổng thể nó tạo thành cái giá trị tuyệt đối, và mỗi một phần nó có một cái chức năng, do đó chúng ta có thể dễ dàng thành tâm quan hỷ với cái hoa của người khác, mà mình chỉ là những chiếc lá thôi. Và cái giá trị của đó là cái làm cho cái hoa mẫu đơn là đẹp, như cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Chúng tôi kể thêm một câu chuyện, tức là vào cái mùa lạnh của Ấn Độ đó, nó thường rơi vào tháng 12 dương lịch, tỉnh họ nó là tháng 1. Và đó cũng là cái mùa đánh dấu cho cái mùa lễ hội tắm sông Hằng. Và theo quan niệm của người Ấn Độ thì sau con sông Hằng nó có được cái khả năng tẩy tịnh bao nhiêu tội lỗi của con người chồng chất trong quá khứ và hiện tại đó, có thể tắm một dặm sông Hằng là nó tan biến hết rồi. Cho nên nó tạo thành một sự cuốn hút, vừa là một cái lễ hội vui, trai gái có thể gặp nhau, lớn nhỏ có thể tắm chung với sông với nhau, mà còn là một cái cách để mà làm cho con người được thanh tịnh an thức. Đức Phật thì không thích những chuyện đó, bởi vì cái tội lỗi con người đó, nó do cái hành động phát xuất từ tâm, nhận xuất sáng suốt là vì đó muốn gọi là tẩy tịnh hành động xấu của mình trong quá khứ đó, mình phải tẩy cái tâm trước rồi làm những hành động tốt thì mình có giá trị của anh vui. Và nói như vậy thì ta không tin, vì cái truyền thống văn hóa Ấn Độ giáo đã ăn vào sâu trong tâm khảm người Ấn Độ rồi. Bây giờ cũng vậy, đến tháng 12 quý vị có dịp qua bên cái khu sông Hằng, quý vị sẽ thấy khoảng là ở cái vùng mà Allahabad thì quý vị sẽ thấy có khoảng là 450.000 người tắm sông Hằng, và tắm vào khoảng từ 5 giờ khuya đến 7 giờ sáng, lạnh cống như vậy, không độ mà họ vẫn tắm. Vì thì họ nghĩ họ có công đức. Một hôm nọ Đức Phật cách tới, cái họ đi tới sông Hằng, nhiều người gặp như nó, bữa nay sao gọi là Đức Phật Thích Ca lại lại đây, cái mục đích của ngài lại đây để làm gì, để cải đạo phải không? Nhiều người ta đã vấn đề vậy đó. Nhưng có nhiều người khác, người ta vì ta kính ngài quá cho nên thấy ngài xuất hiện cho nên ta quay lại xung quanh ngài để mà nghe ngài nói chuyện gì đó. Thì lúc đó Đức Phật mới móc qua trong cái bị ra mấy hạt sỏi, tức là thả xuống tỏn trên sông Hằng. Nhiều người ngạc nhiên không biết Đức Phật để làm gì. Tức là nói là này các vị hãy dùng thần thông, các vị có thể dùng lời thần chú, các vị có thể dùng lời cầu nguyện, các vị có thể dùng những cái sáu thuật gì các vị có, các vị làm thế nào đó để cho những hạt sỏi này nó nổi lên mặt nước. Một cái yêu cầu rất là đơn giản, thì lúc đó nhiều người tưởng là mình có thể làm được, thì họ người thì trì chú, người thì cầu nguyện, người thì van xin, người thì làm đủ cách hết trơn á, mà sỏi vẫn chìm dưới nước mà. Thì lúc đó Đức Phật mới móc ra thêm một cái túi dầu nhỏ nhỏ, Đức Phật mới rót nó xuống trên sông Hằng để mà vừa bây giờ các vị hãy dùng cái phương pháp tương tự, làm thế nào để cho những giọt dầu này nó bị chìm xuống dưới lòng sông Hằng. Người ta cũng làm và cũng không thành công. Thì cái câu chuyện đó nó nói chúng ta điều gì? Đó là trong cuộc đời đó, nhiều lúc đó chúng ta nghĩ rằng cái sự an vui đó, nó có được từ cái sự cầu nguyện của mình, hoặc nó có từ cái phương pháp mà mình trì chú, hoặc là nó có từ cái tha lực, cái lòng thương từ của người khác. Chuyện đó cũng có vậy, bởi vì chúng ta sống trong cái chế độ của Mỹ này, chúng ta dễ hình dung được cái sự hỗ trợ của những người có công việc làm cho những người không có công việc làm thông qua con đường của đánh thuế, nộp thuế cho nhà nước. Thì cái tiền đó làm cho những cái công trình công cộng, rồi dành cho chế độ an sinh xã hội. Và do đó những người mà thất nghiệp, hoặc là lớn tuổi, hoặc là nghèo khó thì có thể là nhận cái trợ cấp đó. Rồi như vậy là chúng ta vui. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn có. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh của Mỹ thì chúng ta nghĩ rằng cái tha lực chắc chắn là phải có. Mà cái điều mà Đức Phật muốn nói đây, cái chất lượng của sự an vui thật sự đó, nó không lệ thuộc vào những thứ này. Mặc dù những thứ này là những cái cách thức mà chúng ta có thể đạt được cái chất lượng an vui mà Đức Phật nói chỉ tạm thời thôi, hay là cái an vui rất là nhỏ, mà muốn an vui thật sự mình phải làm. Là bởi vì chúng ta thấy đây cái quy luật của nhân quả vật lý đó, nó là một cái quy luật mà không ai cao thiệp được vào. Các nguyên tử phân tử của sỏi nó lớn hơn là của nước cho nên nó phải chìm xuống bên dưới. Ngược lại các nguyên tử phân tử của dầu nó nhẹ hơn nước cho nên nó phải nổi lên trên. Đó là quy luật không ai có thể gọi là làm sai trái được hết. Cho nên nó có những thứ nếu chúng ta không gieo những hạt giống của an vui mà chúng ta chỉ cầu nguyện trì chú hoặc là làm những cách thức mà theo các truyền thống tôn giáo chúng ta làm thì chúng ta khó có thể được an vui thật sự lắm. Cho nên cái đạo đức nhân quả là một con đường để giúp chúng ta được an vui ở trong cuộc đời. Mà những điều chúng tôi trình bày nãy, cứ mỗi một cái đức tánh hay là mỗi một hạnh như vậy nó là một hạt giống để chúng ta có được an vui. Có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sợ hãi, có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thất nghiệp, có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ sự bất tình, có những cái khổ đau bắt nguồn từ cái ví dụ mình mới là người mới lớn cho nên mình tâm sinh lý thay đổi cho nên mình lúng túng không biết ứng xử thế này thế nào với những cái hoàn cảnh, với những người thân với nhau. Và có những cái sợ hãi nó bắt nguồn từ cái là mình bị buộc đi học, có những đứa bé nó sợ đi học lắm, có những sợ hãi nó bắt nguồn từ cái là ăn một cái thực phẩm mới mà mình sợ rằng nó có thể là bị dị ứng với cơ thể của mình. Rất là nhiều loại sợ hãi khác nhau lắm. Trong cuộc đời này có bao nhiêu nỗi sợ hãi thì có bao nhiêu khổ đau, mà có bao nhiêu khổ đau thì dĩ nhiên nó cũng có nhiều cái cách thức để giết cái khổ đau đó. Và tương tự nó cũng có những hạt giống an lạc đối lập với những cái khổ đau này nhiều dữ lắm. Mà muốn được an lạc đó, theo tôi nhận định là chúng ta phải gieo những hạt giống, gieo bằng nhiều cái cách nhau. Chứ còn chỉ có niềm tin đơn thuần không mà thôi đó thì dĩ nhiên chúng ta cũng được trợ cấp trong một giai đoạn nào đó. Chứ còn chúng ta sao bao giờ được trợ cấp vĩnh viễn? à, chuyện đó là chuyện chắc chắn. Nhưng mà có một điều rất là hay, đó là nhiều người Phật tử à, nhận trợ cấp rồi nhưng mà tấm lòng đối với tâm mẫu lớn như thế nào, cho nên nhiều khi một tháng mình chỉ được 500 đô thôi mà. Ngoài cái chuyện mà lo cho mình ăn uống rồi thuốc thang, còn lại những cái 20 đô, 5 đô thôi có thể làm công tác từ thiện xã hội, hoặc là góp phần vào cái tuần phước sư các ngôi chùa để xây dựng những cái tùng lâm trang nghiêm hoành tráng. À, thì như vậy là chúng ta biết rằng cái trợ cấp đó là chúng ta vay mượn của người khác, nhưng mà bên cạnh sự vay mượn này chúng ta biết làm công đức phước thiện, thì như vậy là giá trị chúng ta nó sẽ được gia tăng. Và trong tương lai nào đó đó, tôi ví dụ như là khi chúng ta có được điều kiện thì những cái công đức này sẽ lớn mạnh, mà chúng ta có được cái sự gọi là tử lặng để mình có thể sống được an vui bằng từ cái mồ hôi nước mắt của mình. À, cho nên là trong cái nhân quả an vui nó cũng vậy đó, tức là hạnh phúc và an vui nó phải được bắt nguồn từ những cái hành động dấn thân của mình. Mình càng làm nhiều chừng nào thì mình có giá trị an vui chừng đó, còn mình làm ít đó, thì mình có ít, còn có tùy hỷ gì cũng làm nhưng mà vẫn có được. Nhưng mà đừng có nói tùy hỷ vậy, cho nên là thấy ta làm có tiền không gì làm, tôi vui theo bạn là cũng được hay sai. Cho nên nó phải có nhiều cái thế mình phải hiểu, mình tận dụng cơ hội trong mỗi tình huống khác nhau mình vẫn có thể làm một xuất hiện được. Cái đừng tưởng rằng là đỡ giàu có mới làm công phước thiện. Còn cái công đức của những người mà gọi là chỉ hưởng đồng lương trợ cấp, ví dụ 500 đồng trừ hết tất cả mọi ăn uống thuốc thang rồi còn là 5 đồng mà gieo như vậy là giá trị nhỏ không có đâu. 5 đồng lớn, 5 đồng đó là lớn như quả núi, chứ không đơn giản đâu. Cho nên khi nhận cúng dường của người khác, mà nếu đó là một cái người nghèo khó, nhận nó khó tiêu lắm, mà nếu tôi đàng hoàng sau này làm mang lên bộ sườn để mà đền trả, chứ không đơn giản. Đạo lý nhà Phật dạy như vậy đó. Cho nên cái giá trị của tài sản nó không nằm ở tài sản, nó nằm ở cái tâm dụng của cái tài sản đó. Chứ lý nhà Phật nói như vậy. Do đó là chúng ta đừng bao giờ có mặc cả, đừng bao giờ nghĩ rằng mà mình nghèo mình không làm công đức được, mình vẫn có thể làm công đức theo cách thức của mình. Ở trong kinh Bát Dụ có kể một câu chuyện, đó là có một cái người nuôi bò để lấy sữa. Ở Ấn Độ thì nhà nào cũng nuôi bò hết, nuôi bò lấy sữa. Rồi khoảng chừng 3 ngày sau là nó có một cái lễ sinh nhật của người con. Và lúc đó đó tất cả bạn bè bà con cô bác sẽ trở về tham dự cái lễ sinh nhật này. Thế này mới nghĩ bây giờ nếu mình vắt cái sữa bò ra gọi là 3 lít mỗi ngày, hoặc là nếu mình cho tăng thêm cái vỏ trấu của cái hạt bầu xanh á hay là hạt bầu đen á thì sữa nó sẽ gia tăng, thì nó tăng cũng tối đa là 4 lít thôi. Nhưng mà một cái buổi tiệc như vậy á, nó có thể là nó đòi hỏi đến là 20 lít. Như vậy làm thế nào để chúng ta giữ được cái sữa đó? Thế là anh này mới sáng kiến ra một điều, đó là giờ ảnh gọi là lấy con bò ngé đó, bà con anh tách ra một bên, rồi anh giữ con bò mẹ một bên, rồi để ta nghĩ rằng là con bò ngé này nó không có uống sữa của bà mẹ, thì sữa của bà mẹ sẽ bữa nay được là 4 lít, ngày mai còn 4 lít là 8 lít, ngày thứ ba nữa là 12 lít. Như vậy đến ngày đó mình chỉ thiếu có 8 lít thôi, mình có được 12 lít. Mà khi tách rời con bò ngé ra bên rồi, chứ mình mới biết là gì xảy ra, sữa con bò nó không có. Đó là sự thật á, tức là nhờ cái kích thích của con bò ngé mà con bò mẹ nó tạo ra chất sữa. Ví dụ như một người mẹ nào mới sinh con đi mà thôi bú liền thì bỗng nhiên là nó có giống như tình trạng của con bò mẹ thôi. Thì Đức Phật nói cũng vậy đó, cái bầu sữa này là cái gì, giống như là những điều kiện để chúng ta làm công đức. Và cái sữa đó nó có thể trở thành một cái điều kiện để phục vụ cho một cái là vừa nhiều buổi tiệc cho 20 người, tức là mình chia sẻ công đức cho xã hội cộng đồng. Và chúng ta nghĩ rằng phải chờ có đủ gọi là 12 lít sữa chúng ta mới phục vụ, thì chúng ta sẽ không bao giờ phục vụ được. Chúng ta vẫn có thể cho con bò ngé ăn, có nghĩa là chúng ta phải làm những công việc mà liên hệ đến gia đình, liên hệ đến trách nhiệm của người cha, của người mẹ, lo thuốc thang cho bản thân mình phải cho con bò ngé đó ăn gì thế đó, phải cho ăn hết gì thế đó. Nghĩa phần còn lại chúng ta biết sử dụng, chúng ta mới tạo ra sữa được không ạ? Sữa công đức, sữa phước báo, sữa hạnh phúc, sữa an vui. Rồi chúng ta nghĩ rằng phải chờ đến gọi là 3 ngày sau thì chúng ta tưởng là mình có, cuối cùng cũng không có cái gì. Đó là sự thật. Chúng tôi biết có nhiều Phật tử nhiều thi thương kính chùa chứ lắm, thấy ngôi chùa nghèo quá cho nên nó phát nguyện như thế này, là cứ mỗi một ngày như vậy là mua một tờ giấy số 5.000 đồng Việt Nam thôi, chứ không có nhiều lắm đâu, mà mua như vậy khi chúng tôi biết ra là 30 đồng. Từ lúc mà cái người đó đi chùa là 20 tuổi, mua giấy số 30 đồng như vậy mà thấy trúng số nào trúng gió không à? Bởi vì nhiều khi mình ăn mình lời có 10.000, mình xếp hết 5.000 để mình mua giấy số rồi mà trúng mà không được thì dĩ nhiên có nhiều buổi buồn quá là sẽ bị gọi là bệnh thôi à. nếu chúng ta đặt ra một vấn đề, là nếu như mình bỏ vào 5.000 đồng trong một đống hàng, 30 năm như vậy chúng ta có được bao nhiêu tiền? Con số đó không phải là nhỏ, có thể cắt được 3 ngôi chùa Việt Nam cũng được. Nhưng mà vì mình nghĩ rằng để chúng phải đúng độc đắc, giống như ông Mỹ lúc nào đó trên Texas vừa qua đó, đúng là sau khi chùa thế mái xong còn 62 triệu. Mình nếu mình nghĩ mà mình với ổng thì mình mới làm các một ngôi chùa trên Texas, rồi một cái chùa mồ côi, rồi một cái trường ở Việt Nam, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ bể vì hiếm mới có được người đúng. Cho nên để làm phước báo có được an vui hạnh phúc là chúng ta làm trong những cái cách thế mà chúng ta đang còn, trong vai trò sự nghĩ trí sọ mà chúng ta đang sống, trong điều kiện vật chất mà chúng ta đang bị hệ lụy, đang bị hệ thuộc, chúng ta có thể làm với tất cả những gì mà có được, mình vẫn tạo ra bước được. Còn chờ có đủ rồi là khó làm lắm. Mà cũng rất may ông nghĩ lúc đó là ông có cái tinh thần Phật giáo, ông hiểu được đạo lý nhân quả, cho nên khi chúng số như vậy, ông biết rằng đây là những cái tài sản mà không phải ông tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt, mà bằng những cái đồng tiền của khắp nơi trên thế giới gồm lại để cho ông hưởng. Thì cái đó mà đứng từ cái chiều kích của nhân quả thì chúng ta có thể thấy như thế này, đó là trong một cái trước đầu đó ông đã đi tìm gieo công đức có thể bằng cái con đường của từ hỷ. Ông khuyến thánh người ta làm dữ lắm, làm dữ lắm cho những công trình xuất hiện, và những công trình xuất hiện đó bao nhiêu người là gọi là không còn cảm thấy nghèo khó mà được gọi là phồn thịnh xuân lâm. Rồi cái chuyện đó ông làm rồi ông quên đi luôn, nhiều khi ông nhớ tới nữa. Rồi thì những cái hạt giống đó đó cũng như bây giờ ông làm dễ trơn á, chỉ mua cái tờ giấy số có 5 đô hay 10 đô thôi mà có được 62 gọi là triệu đô la Mỹ, đâu phải con số nhỏ. Mà tưởng rằng đó là cái chuyện hên xui cũng có đâu, những hạt giống nó gieo đậu đầy trước rồi đầy đầy cứu lĩnh của la rồi bây giờ nó trồi ra để nó mọc thành cái cây của phước báo. Mà bây giờ ông là biết làm có bức tiện, nhưng tôi thấy như vậy vẫn còn ít quá. 62 triệu đô la mà làm các một ngôi chùa ở Dallas, thì chúng tôi nghĩ một ngôi chùa ở trên Dallas này mà các sông trụ cỡ như chùa Đức Viên tối đa chắc cũng chừng 5 triệu là cùng không à. Còn một cái cô như vậy ở Việt Nam á, cắt chừng ở 1 triệu có thể chứa được 1.000 người, 1 triệu đô la Mỹ có thể chứa được 1.000 nha. Một cái ngôi trường gọi là trung học tiểu học gồm tất cả là 50 phòng cũng chừng gọi là nửa triệu là cùng thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái số đó cúng dường nó có khoảng là chừng là 7 triệu không ạ, trên 62 triệu, thì cũng là một cái gọi là biết làm công đức để cho cái công đức mà hiện tại mình có nó không bị mất đi, chứ cục đá mài nó không bị mòn mà nó tăng thêm một cục đá mài khác lên. Mà nếu như ông ta biết lấy 50% của đó làm thì vẫn ông ta vẫn chưa có bị mất mát gì đâu. Vì nếu như ta không trúng thì đâu có đồng xu nào đâu. Và bây giờ mình nghĩ giờ mình trúng có bài mượn 30 triệu đi, 30 triệu đó mình làm công đức thì chắc chắn rằng đời sau kiếp sau ông ta sẽ giàu sang phú quý bằng nhiều cái khác hơn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa ông ta vẫn là người đáng tán thán, là bởi vì ông ta biết làm công đức từ những cái mà gọi là điều kiện của chúng ta có. Đó là một cái hay. Còn một khi mà nghe đến cái tên ông Quỷ Dân Quốc ông cúng, bây giờ cái ai cũng nói là bữa nay tôi đi mua giấy số để bố tôi cúng chùa, thì như vậy sẽ trúng gió chứ không trúng công đức. Nói chung là cái cách làm phước báo để được an vui nó có nhiều cách làm.
Chưa có đi chùa gì đó, ví dụ con đi con thấy những người khổ, con thấy khổ pháp để làm và rất là khó, còn mình làm tương đối dễ thì con rất là mong được cái gì cho người ta để mình làm cho dễ hơn người ta không sao. Ví dụ như ngày nay ví dụ mình đi chùa mình thấy làm cái việc đó nó có cho mình phước đức, cho nên năm ra là mình suy nghĩ là mình phải cố gắng để mình làm thêm phước. Như vậy thì cái phước mình nó có giảm xuống không? Bởi vì mình không có làm tùy ý, còn nhỏ thì mình tùy ý, mình thấy mặt khổ quá, sợ. Nhưng mà bây giờ thì mình vô trời, có ý tiền nhưng mà mình cũng cố gắng để mình.
Thưa quý vị nghe câu hỏi đó không? Tức là hồi nhỏ mình đi chùa chưa biết về đạo lý nhiều, thấy cái sự khổ đau của người khác, mình động lòng, mình phát tâm mình giúp mà không có mong cầu cái gì hết. Tức là mình không biết về giá trị nhân quả, nhưng mà vì mình động lòng quá, mình thương người đó quá cho mình làm. Còn bây giờ khi mình hiểu được cái giá trị nhân quả đó, thì mỗi lần mình làm đó, mình để nó bây giờ tôi gieo cái này mà tôi sẽ được 10 lần của cái đó. Như vậy thì lúc mà gieo sau khi hiểu nhân quả thì giá trị nó có hơn lúc mình chưa biết làm không? Đó là một quả rất là hay đó. Rất là hay. Khi mà kinh điển nhà Phật có rất nhiều bộ kinh giải thích về giá trị của nhân quả, không phải là kích thích cái chuyện mà lòng tham của người để con người làm được gì hơn, tức là mình gieo một hạt giống của con tép, mình đưa cái kết quả của một con tôm, không phải như vậy, mà để cho mình thấy được là cái giá trị, à, cái giá trị tất yếu của nó, khi mình làm bỗng nhiên mình có kết quả thì thôi, bỗng nhiên nó có thôi. Mình làm một việc gì đó mà mình hiểu được cái giá trị việc làm của mình thì mình làm một cách mạnh dạn hơn, với niềm tin hơn, và cuối cùng dầu cho bao nhiêu người người ta nói ngược nói xuôi cản trở, à, thậm chí hăm dọa, mình vẫn không nản chí sờn lòng để mình hiểu được cái giá trị của việc làm đó. Và hơn nữa, trong những lúc mà chúng ta làm á, ngoài cái nhân quả ra mình phải hiểu thêm được cái lòng từ bi, tức là mình giúp người kia mà chỉ với cái sự động lòng không, nó chưa phải là từ bi, nó chỉ là sự mũi lòng thôi. Cái người đó ở trong tâm lý học tôi gọi là cái người gọi là nhạy cảm, nhạy cảm lắm. Ví dụ giờ mình chỉ có 5.000 đồng thôi, mình hoàn toàn không muốn bố thí, bởi vì ít quá không muốn bố thí, rồi đi nghe một thấy một người đó nó bị cùi lỡ lét rồi nọ khóc đó, và ơi cô ơi, hãy làm phúc cho tôi xin lòng cơm chén áo, rồi thì mình bỏ 5 đồng đó ra, chỉ là phải lòng từ bi mà vì mình bị cảm động, bị xúc động thật sự trước cái nghèo khổ được kia mà vốn mình không muốn làm. Thì như vậy là phát xuất từ một cái cảm động hay là một cái xúc cảm nào đó từ cái nhạy cảm của tâm lý đó, nó làm cho cái quả của này nó cũng hưởng khoảng từ 70% mà chứ không được cảm. Còn khi mình làm lòng từ bi á, là mình hiểu rằng là khi ngày hôm nay mình no ấm á, thì mình biết rằng là trên thế giới này cũng trong cái giờ phút no ấm của mình nó có hàng trăm triệu ngàn ngày này người đang bị đau khổ, cho nên mình phải đi tìm người để mình làm cái từ bi đó, mình thấy cái lòng từ bi đó, mình đi ra ngoài đường hoặc là đi đến những cô nhi viện, mình tới những cái nơi này rồi để mình làm cái chuyện đó, tức là mình dấn thân, chứ phải là chờ cái cơ hội để đến với mình để bắt lúc gì đó mình mới làm. Thì như vậy cứ bảo không làm, cho nên dấn thân với một lòng từ bi như vậy nữa đó, thì dĩ nhiên là cái hành động của mình đó, nó không mang chất liệu của lòng từ bi, hướng về cái giá trị nhân quả trong tương lai, mà nằm ở chỗ để hoàn thiện cái lòng từ bi mình có được rồi. Cái thứ hai nữa là mình làm vê đi cái nỗi khổ đau của người kia, dù chỉ là một cái khoảng cách 2 tiếng, 3 tiếng hay 1 ngày, chuyện đó mình phải làm. Của chuyện hiểu nhân quả đó, rồi mình làm nhiều hơn nữa, mình cầu nguyện thì cái đó mình sai lầm, bởi vì cầu nguyện nó mang tính chất là vị kỷ. Ví dụ như là bây giờ khuyên hướng tất cả chúng ta đều gần như là giống nhau, đó là chúng ta đến chùa, chúng ta cúng dường Tam Bảo, không khi nào chúng ta không cầu. Thì khi đến chùa là phải lại Phật xong là cầu. Quý vị không tin cứ đứng quan sát khoảng trong vòng gọi là 1 tiếng ngay cái ngày tầm tháng 7 ở ngôi chùa ở trên đất Mỹ hay Việt Nam vậy, chúng ta thấy rất là nhiều người cầu. Có người thì cầu con, có người thì cầu tài sản, có người cầu sự nghiệp, có người cầu đủ hết trơn á. Thì như vậy là mình hiểu được nhân quả đó, mình cầu. Mình cho mình nghĩ rằng là cái công đức mình gieo trồng ngày cúng ngày Phật ngày hôm nay hay là mình sẽ được nhiều giá trị lớn hơn. Mình đôi lúc mình cúng có 5.000 đồng mà mình cầu gì mình trúng số độc đắc. Thì như vậy cái giá trị nhân quả nó không có. Cho nên càng hiểu nhân quả thì mình sẽ càng phải buông về cái chuyện mà giá trị gọi là lợi ích của nó trong những việc làm. Giống như nãy chúng tôi nói phải buông công đức là gì đó. Mình đừng có nắm đó, mình hiểu để mình làm một cách rất là thoải mái. Chứ còn mình dướng vào trong đó thì cái lòng ích kỷ nó được len lỏi vào trong hoạt động của mình. Và cho đó giá trị nó giảm xuống còn nhiều hơn cái người động lòng gọi là tặng người khác 5 đồng một cách bất chỉ. Nó còn thấp hơn nữa. Cho nên cái nhận thức nó rất là quan trọng. Rồi cái hành động, cái giá trị của nó cũng như là thuộc vào cái hành thức rồi, vào cái nhận thức này. Do đó là khi mình hiểu được đạo lý đó, thì mình đừng có sợ rằng là bây giờ mình làm thì mình sẽ nghĩ rằng kiếp sau mình được nhiều phước đức hơn, không có. Có lẽ là chúng ta biết là đến nhân vật các cô độc. Ông này không biết ông tên họ là gì, nhưng mà nhờ cái hành động gọi là tương thân tế trợ những người khác mà trong cảnh gọi là cô đơn nghèo khốn bần cùng hoặc là thiếu người nương tựa, cô độc mà, cho nên là người ta đặt tên cho ông là cấp cô độc, là ban cho những người cô độc không còn cô độc nữa. Mà ông này là ông hiểu đạo lý nhà Phật y lớn lắm, chứ đâu phải không, từ đâu một đại đệ tử Đức Phật. Nhưng mà khi cuối cùng đời ông ta, ông ta từ một nhà triệu phú, ông ta cúng dường Tam Bảo làm những việc từ thiện rồi, đến độ ông ta không còn một tài sản nào hết, thắng tận tài sản luôn. Đó. Nhưng mà ông ta đâu bao giờ ông ta nghĩ rằng là tôi làm cái phước báo này để tôi được cái giá trị phước báo lớn hơn trong tương lai, hoàn toàn không nghĩ. Và nếu như chúng ta là ông ta, nhiều chắc chúng ta bình tĩnh như ông đâu, chúng ta sẽ oán trách Đức Phật, chúng ta sẽ hồ nghi về nhân quả, chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ bắt đầu từ bỏ luôn đạo Phật. Mà nếu như tôn giáo đó không phải là Phật, là đạo Kỳ Na giáo hay là đạo Ấn Độ giáo, mà không phải là ông cứu độ, thì ông sẽ từ bỏ luôn các tôn giáo này. Bởi vì ông thấy rằng là tôi làm suốt cuộc đời thì như vậy, tại sao tôi vẫn nghèo, và đến lúc tôi chết thì người ta còn không đến thăm nữa. Thì chết của ông cứu độ mình thấy rất là thương tâm, người ta xa lánh ổng. Trước đây là ổng giàu có, người ta đến với ổng, ổng ban tặng này nọ, người ta đến với ổng, còn bây giờ ổng nghèo khó là người ta không đến với ổng. Thì Đức Phật mới biểu phái ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan đến thăm. Đến thăm dĩ nhiên là không phải an ủi ông, bởi vì ông hiểu đạo lý mà. Ông hiểu cái những hạt giống ông ta gieo trồng trong đời này á, nếu nó không trổ quả trong đời này thì nó trổ đời sau. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể tâm được như thế này, là chúng ta gieo trồng công đức là giống như cách chúng ta bỏ ngân hàng vậy đó. Nếu mà nó trổ quả thì nghĩa là chúng ta lấy tiền nó ra xài hết, còn chưa trổ quả vậy là trong cái tài khoản mình còn hoài. Như vậy là sau này mình có đi gọi là du lịch tới đâu á, chỉ cần mang theo một cái Mastercard gọi là cái cạn rút từ đó là chúng ta cash out money một cách dễ dàng thôi. Nhưng nếu mà mình hiểu được điều như vậy thì không bao giờ mình quán trách gọi là tại sao tôi làm chuyện mà tôi không có công đức. Nó như trường hợp Cúc Lộc làm một cái sự kiện rất là điển hình, và ông ta quan nghĩ về chuyện đó. Chính vì vậy mà đạo lý đối với nhà Phật dạy chúng ta là phải có ba cái tâm niệm trong lúc hành thí. Cái tâm niệm thứ nhất nó đặt trong cái bối cảnh là cái hành động gọi là bố thí đang được diễn ra, mình không phải là một cái chủ thể ban tặng cái sở hữu tài sản cho người khác. Mình làm mình có được thái độ đó không? Khó lắm. Cái thái độ tâm lý thứ hai đó là mình không nghĩ rằng là có một đối tượng đang nhận cái ơn đức của mình ban tặng này. Cái thứ ba đó là mình phải đặt thái độ rằng là không có sự kiện ban tặng của mình và sự kiện đón nhận của người khác, tức là cho và nhận không có xuất hiện ở đây. Chứ là làm được điều đó không? Khó lắm ạ. Và nếu chúng ta làm việc bố thí giúp đỡ người khác đó, bằng một thái độ như thế này đó, thì giá trị công đức của bạn đó là vô cùng vô tận. Dầu cái chuyện mà bố thí đó chỉ là một hạt mẫu thôi, cái này nói chúng ta không tin, mà nó là sự thật là gì? Nó lớn lắm, cái tâm lượng nó làm giá trị nó được gia tăng. Và dĩ nhiên khi ta biết được tâm lượng như vậy, chúng ta gọi là chia sẻ nhiều cái khối lượng vật chất mà mình có cho người khác với tâm niệm đó, thì giá trị nó sẽ ra tới mọi chính. Vì thế mình ta thấy tại sao trên cuộc đời này có nhiều người là triệu phú, có nhiều người là tỷ phú, có nhiều người là ăn xin, bởi vì những người đó là họ biết làm công đức. Rồi dĩ nhiên có những con người giàu sang bằng những con đường rất là xấu xa, mình không nói bởi vì cái đó nó sẽ bị sụp đổ trong tương lai thôi, xa hoặc là gần thôi chứ không bao giờ trốn chạy được. Còn những hạt giống của ông Cấp Cô Lộc, ổng làm không phải ổng để cho người khác là đền ơn đáp nghĩa về sau này, mà ổng làm để ổng hoàn thiện cái hạnh từ bi của ổng, ổng hoàn thiện cái đạo đức Bồ Tát của ổng, cho nên ổng rất hoàn thiện cái cuộc đời. Lúc đó đó hai vị tôn giả này tới giảng cho ông ta, bởi vì cái chứng bệnh trong cơ thể chúng ta đau ghê, đau đến nỗi chịu không nổi, ông ta muốn rơi nước mắt. Rơi nước mắt không phải vì nỗi cô đơn, không vì sự cô quạnh, không vì cái nhân tình thế thái, mà ông ta rơi nước mắt bởi vì ông ta nghĩ rằng là mình chết quá sớm, không đủ điều kiện để làm thêm nhiều công đức nữa. Tức là đến lúc chết ông ta vẫn còn như vậy, là một người khó tìm thấy trong cuộc đời là vô cùng. Thì lúc đó đó ngày sau này bác có dạy một bài kinh rất là đơn giản để mà khống chế cái nỗi khổ đau vật lý. Ngài mới dạy rằng là cái thân thể vật lý này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này. Cái dòng chảy cảm xúc khổ đau hạnh phúc không phải là của tôi không lệ thuộc vào dòng chảy khổ đau hạnh phúc này. Còn cái ba uẩn sâm mà cần nhớ tới chỉ hai cái đó thôi. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp mà ngài Xá Lợi Phất làm là tách rời cái cơ thể vật lý ra khỏi dòng chảy của tâm lý, mà thương cái dòng cái khổ đau gì, nó là cái dòng chảy tâm lý không à. Chúng ta có cảm xúc là chúng ta còn có đau, mà chúng ta mất cảm xúc là chúng ta không đau. Cái thứ hai nữa, tại sao người chết chúng ta, bởi vì cái dòng chảy cảm xúc nó không còn nằm ở trong thân thể vật lý đó nữa. Cho nên đó là ngài dạy phương pháp là quán là cái thân thể này nó không lệ thuộc vào cái đau đó. Cái đau đó không phải là thân thể vật lý này, cái dòng chảy cảm xúc này không phải là cái đau đó không lệ thuộc cái này, và cái dòng chảy đó không thuộc vào tôi không thuộc vào cái đó. Bây giờ tách rời hai cái này ra, đó là một cái phương pháp phân tâm học để làm cái nỗi đau gọi là có được một chất gọi là gây mê, mà gây mê bằng một phương pháp tệ quán rất là sáng suốt. Và nhờ vậy gọi là cái cơn đau của ông Cấp Cô Lộc ông được khắc phục, và sau đó ông qua ngày. Thì chúng ta biết được rằng là cái cận tử nghiệp đó, nó là một cái la bàn để định hướng cái sự tái của người kia ở trong tương lai. Ông ta làm công đức suốt mấy chục năm, giúp không biết bao nhiêu ngàn người khổ đau trong cuộc đời được hạnh phúc. Ông ta rất quan hệ về chuyện đó, và cuối cuộc đời đó ông ta còn tiếc nuối rằng mình không tiếp tục được làm công đức, cho nên cái công đức nó rất là gia tăng, bởi vì nó có được sự từ hỷ, nó có được sự từ hỷ. Và trong lúc đó ông ta chánh niệm quán sát về thân về tâm của mình để ông ta khắc phục cái nỗi đau, cho nên ông ta có được những niềm vui có giá trị nội tại. Và chết trong trường hợp đó chắc chắn rằng ông phải tái sanh một cảnh giới rất là an lành, rất an lành. Có thể ông ta làm một con người đó sanh ra là bỗng dưng ở trong làm con thừa tự của một gia sản hoặc là cái sụn, bỗng nhiên nó về thôi. Rồi lúc mấy giờ ông ta sẽ tiếp tục cái thói quen làm từ thiện ở trong quá khứ nữa, bởi vì ông ta không hề nói tiếp về những chuyện làm tốt của ông ta, không hề nói tiếp. Do đó giá trị công đức ông ta sẽ gia tăng gấp bội rất nhiều lần. Đó là cái đạo lý nhân quả. Nhưng mà khi mà những tình huống như vậy xảy ra, chúng ta khó có thể an tâm được lắm. Chúng ta bị chao đảo, chúng ta bị xung động, chúng ta bị sợ hãi, rồi chúng ta từ bỏ cái con đường mà chúng ta làm. Cho nên lúc đó mà chúng ta bị hối hận á, thì dĩ nhiên công đức nó bị giảm số lượng. Cái hối hận về những việc làm tốt trong quá khứ là một kẻ thù giết chết những công đức ở hiện tại và tương lai. À, đó là một cái điều mà chúng ta phải tin chắc chắn. Còn cái hối hận về những điều xấu trong quá khứ là một cái ngọn lửa để thắp sáng công đức ở hiện tại và tương lai. Do đó là khi mình làm công đức xuất hiện, mình sẽ hiểu được cái tâm của mình, đặt tâm mình vào trong một cái chiều kích để mình luôn luôn được an vui và hạnh phúc. Thế đừng có sợ là khi mình biết về nhân quả thì bỗng nhiên việc làm mình nó sẽ bị automatic là hướng về cái vụ lợi, đó là cái quả được cao trong tương lai. Không bao giờ, an vui cái nhìn của mình thôi. Cho nên từ đây về sau khi quý vị mà đến chùa đó, chứ tôi nói thiệt chứ không phải chưa đó đùa đâu, à, mà có cúng chùa này nọ đừng bao giờ dần ta ghi cái tên, không cần. Quý vị tin giúp tôi đi, chắc chắn như vậy. Bởi vì Phật đó, nếu mà nói thầy Phật không, Ngài đủ biết rằng là chúng ta đang muốn cái gì. Ta phải cần phải đọc cái tên đó lên, mà đọc tiếng Việt Nam chưa chắc Phật không hiểu nữa. Họ có tiếng Ấn Độ mà. Họ biết nói thiệt á. Mà chúng ta mà làm như vậy là chúng ta khinh thường cái khả năng thần học của Đức Phật. Đức Phật có một cái thiên diễn thông Đức Phật là nghe rất là xa. Đức Phật có được cái tề nhận, Đức Phật thấy rất là chính xác. Mà cái giá trị của hành động á, nó nằm ở chỗ cái tâm mình dụng tâm. Chỉ còn cái ghi tên cầu an cầu siêu không quan trọng đâu, không quan trọng đâu, cứ làm, à, không cần phải cầu nguyện gì hết, là giá trị nó tự động nó gia tăng nhiều. Còn cầu trong trường hợp đó là bỗng nhiên cái lòng từ thiện nó bị xen vào rồi, cái giá trị gọi là cá nhân nó bị can thiệp vào.
Đây là một câu hỏi rất là hay. Thì chúng tôi xin nói thêm một cái gì thế này để có thể là quý vị sẽ hiểu lầm ý của chúng tôi. Chúng tôi không nói là không cần cầu an và cầu siêu, chúng tôi vẫn cần, nhưng mà không cần phải ghi ra cái giấy mà, hiểu không? Có nghĩa là trong tâm chúng ta vẫn cầu cho người thân của mình siêu thoát, bởi vì cái tình cảm con người nó lớn, nó quan trọng lắm. Mà nhờ những cái tình cảm đó chúng ta mới có thể làm công đức xuất hiện, và chúng ta tu tập để giúp được người kia. Cho nên cái chuyện mà cầu nguyện á, trước bằng Phật tính nhầm gọi là nhẩm trong đầu mình á, hay là trong cái ý niệm của mình, trong tâm niệm mình là vẫn phải có. Chỉ còn cái hình thức viết ra tờ giấy để đổi sớ gì là không cần thiết. À, ý như cũng vậy, bởi vì ở Việt Nam á, mình biết là cứ đến cái ngày mà cúng sao hội là mùng 8 tháng giêng đó mà, cái chùa nhỏ nhỏ, cái chùa Giác Ngộ thôi, quý vị đón là bao nhiêu tên được ghi, 50 cuốn tập 100 trang được ghi, mỗi một trang như vậy là 20 người. Chứ phải tôi nói như vậy để chứ tôi lười khỏi phải đọc tên đâu, bởi vì cái chuyện nó không cần. Ngay cái hành động gọi là cầu của mình đó, mình muốn rồi mình làm công đức này để được cái khác là dĩ nhiên nó sẽ được, nhưng mà giá trị nó sẽ thấp à. Cái nhân quả là như vậy. Còn mình làm mà không cần phải nghĩ đến là cái chuyện như cái kết quả của đó giống như phân tích đó, thì giá trị nó sẽ tăng gấp bội. Vấn đề là nằm chỗ đó. Còn cái câu nói rằng là giúp dân hành đạo của quyền thân đó, đó là một cái câu mà nó nói về giá trị cộng hưởng. Mà cộng hưởng là có, cái chuyện đó là chuyện có. Ví dụ như là một người nào đó thấy không, ví dụ như ông Nguyễn Văn Tú cũng mới trúng được số độc đắc. À, ông về nhà một cái là vợ con vui không vui, sống vui vui lây chứ, cái chuyện đó chắc chắn là có thôi. Mà dĩ nhiên công đức là sẽ được chia sẻ cho vợ ổng, cho con ổng, nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất, thậm chí mở những cái số rất là lớn, cắt luôn cả một cái siêu thị, ví dụ vậy. Nó có cái cộng hưởng, và cộng hưởng của đó nó phải tùy thuộc theo cái vị trí gọi là nhân quả của nó, chứ không phải là hễ cái cộng hưởng là ổng ta muốn cho đứa con này bao nhiêu, đứa con này bao nhiêu, vì cái phước nó không đủ, nó không hưởng được, nó sẽ mất bằng cách này bằng cách nọ. Cái đó là gọi là của trời trả đất là vậy đó, nó mất bao nhiêu cái khác nhau. Cho nên để hưởng được những công đức mà người khác ban tặng cho mình đó, mình phải có một cái sức chứa trong cái bản. Ví dụ chúng tôi có sức chứa được 5 lít, bởi vì cho 20 lít thì 15 lít là còn lại cũng dư thừa bỏ. Vì cái sức chứa mình nói chỉ đó thôi. Nhưng mà cái bao tử mình ăn chỉ có gọi là 2 ký đi, à, nói tôi làm 2 ký, cho nên cái quán buffet nó để 100 món, mình tưởng mình ngon ăn cho được 100 món được là cũng có 2 ký, chúng qua được 3 ký đâu. Nếu ăn 3 ký về tốt thì bác sĩ gấp 10 lần cái đó đó. Thì cái câu nói cũng vậy, cái câu đó mà nhất nhân hành đạo của quyền thân đó, là mình phải hiểu rằng là khi một người mà thành đạo đó, hay là hành đạo một cách có phương pháp đúng theo lời Phật dạy, có những giá trị lợi ích ăn vui đó, thì củ quyền của mình đó, củ quyền thất tổ mình phải nhờ đó là siêu thanh đó, nhờ đó mà có được cái ảnh hưởng tốt, mà có thể giữ siêu thanh đó là vượt lên trên, tức là có được cái tác dụng tốt. Chứ còn nói mà mình tu mà những ghi chứng thì chuyện đó không bao giờ đúng theo lời Phật dạy. Đó là nhất. Cái thứ hai nữa là những cái câu nói này là của phải Phật nói, mà là của các hòa thượng nói. Vì hòa thượng muốn khi người ta là làm lãnh giữ mà, cho nên giá trị đó nó mang tính chất là khuyến khích rất là nhiều. Chứ mình đừng tưởng là của Phật nói thì của Phật nói thì chúng ta đòi nó mâu thuẫn với chuyện kia. Thế hòa thượng có mâu thuẫn là này, những vị hòa thượng nói, chứ thì hòa thượng có thể nói rồi nó sai với lời Phật giáo xứ cũng sao, miễn giá trị hành động nó có là được. Như vậy ở đây trong trường hợp đó là gì? Đó là nếu như trong gia đình chúng ta mà có một người con, một người cháu mà muốn phát tâm xuất gia đó, mình sợ nó vô chùa nó khổ, ở trong chùa khổ lắm này nọ, coi như là mình không muốn cho nó đi tu, thì như vậy á là mình làm cho cái hạt giống tu tập của người đó đó nó bị cản trở, và do đó mình gieo một cái cộng nghiệp với người đó không tốt. Cho nên đó là những câu này có thể áp dụng cho trường hợp đó rất là hay, như là con mình mà có hành vi xuất gia mình phải khuyến khích tạo điều kiện, bởi vì xuất gia là tốt mà, không bao giờ xấu cho nên mình phải sợ. Thì đó là một cái trường hợp mà chúng ta có thể áp dụng. Và trường hợp khác nữa đó, nếu như một người đó mình hiểu cái hành đạo để làm việc tốt đi, một người làm việc tốt thì nhiều người khác được hưởng, cũng quyền không nhất thiết là ông bà cha mẹ của mình mà nhiều người khác được hưởng thì nó có chứ. Ví dụ như một người mà có tiền mà đi bố thí đi thì là 50 người nhận đó là được hưởng, không hưởng chứ, cái tác động cộng hưởng mà nó phải có, cái giao thông phải có. Cho nên mình đến với tinh thần nhà Phật đó, có những lúc đó mình hiểu nó phải vượt ra ngoài cái nghĩa đen chỉ trắng nữa. Chứ mình hiểu nghĩa đây chứ tránh con người giá trị, nghĩa nó chỉ có một lớp thôi, nó có những lớp thứ hai, lớp thứ ba nó nằm bên sau bên dưới đó. Mình chỉ cần suy nghĩ cái là mình mở chìa khóa của những lớp sau thì nó hay hơn, cái lớp sau nó rộng nghĩa hơn. Và khi mình tìm hiểu với đạo Phật á, mình sẽ phân định đâu là lời của Đức Phật nói, còn đâu là lời của các vị hòa thượng nói, đâu là lời của sách vở nói, nó khác nhau rất là nhiều. Và mà hiểu được như vậy thì giữa lời Phật và giữa lời các tổ chúng ta nên chọn lời Phật, giữa lời Phật và các hòa thượng chúng ta nên chọn lời Phật, bởi vì nó đảm bảo hơn. Mình phải hiểu như vậy, cho nên là đọc những cái loại mà văn học Phật giáo, có những cái gì khi họ hơi cương điệu, có những cái họ hơi là thiên hoa thiên quả vô cho nó tươi mát cái nhà, mà có những cái phải cắt bớt cái này, cắt tỉa bớt cái kia, thì theo cái sở thích của người kia thôi. Còn lời Phật nó còn nguyên vẹn đó, để chất lượng nó vẫn là xung xuê hoa màu rất là tốt. Cho nên mình hiểu được như vậy thì dĩ nhiên là sẽ không có cái gì mâu thuẫn với nhau giữa cái chuyện câu chuyện mà Đức Phật gọi là đưa cái ví dụ hạt sỏi với lại giọt nước, à, giọt dầu, với lại cái chuyện mà một người làm mà tất cả những người khác hưởng, cái chuyện tha lực và tự lực đó. Còn cái chuyện khi làm đạo tại sao mà gọi là quý thầy không chịu nói hết cái giáo nghĩa mà nó tốt đẹp để cho ta theo, mà phải nói theo cái phương tiện thế này thế nọ, thì đó nó lệ thuộc vào cái cá tính từng người, rồi cái điều kiện hoàn cảnh của những con người có mặt đó nữa. Ví dụ khi mình nói sự thật thì chắc chắn ta tin, còn mình nói gọi là thêm mắm thêm muối chút xíu nữa ta tin thì dễ hơn, nhưng mà nhờ cái tin đó ta làm có đúng phương tiện. Nó có những cái trường hợp như vậy. Chứ tôi kể câu chuyện bản thân cho vui thôi, kể xong bỏ vì đừng nhớ làm gì. Lúc chúng tôi ở bên Ấn Độ đó, thì có một cái cặp vợ chồng người Thái Lan mới qua học, thì chúng tôi cũng học chung trường. Thì cái tâm lý của những người châu Á đó là giọng ngoại, thấy ông sư là sư ngoại quốc rất là xỉ, còn thấy ông sư Thái Lan chắc không bằng đâu. Cho nên hai vị tới sư ra thì họ tới chúng tôi, là chúng tôi nói thầy ơi, tôi mới mua chiếc xe, nhờ thầy chú quyền sao để cho xe này nó được bền, nó không bị đụng này nọ. Thấy phong tục với người Thái Lan, người Tàu, người Việt, người Nhật nó giống nhau chưa nào. Thì chúng tôi mới nói nửa đời nửa thật là như thế này, trong cuộc đời tôi đã từng bị té xe không biết bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ tôi làm chuyện gì mà thành công là thứ nhất hết chứ, hay là làm thứ hai là nó bao thành công. Cho nên bây giờ tôi cầu nguyện, không biết cầu nguyện làm sao cho quý vị tôi còn chưa được, tôi cầu chưa xong ra sao cầu quý vị được. Hai vợ chồng liếc mắt nói như thế này, bây giờ bữa nay chắc cậu cũng phải thứ thiệt rồi, mà bây giờ phiền não đầy dẫy. Cái năm sau cũng có các sinh viên Thái Lan khác qua nữa, chỗ này chúng tôi rút kinh nghiệm thử thôi nha, chứ không phải là lừa dối gì. Tức là cũng có mấy người khác tới,
chị này thì không phải là hai vợ chồng mà những cái cô thiếu nữ đấy, cũng là siêu quỷ quốc và siêu xịn. Thầy ơi, con chuẩn bị đi tuyển sinh mà cái cao học ở đây nó khó lắm, cho nên là thầy chú nguyện sao cho Phật gia hộ con thi đậu, mốt con nhớ hơn thầy. Thì chúng tôi nói à tốt, con sao là tin tưởng thầy đi, mọi việc đều thành công hết. Thì đó giờ thầy đã cho bùa phép nhiều nhiều lắm rồi, không có người nào bị thất bại cho, cứ an tâm đi. Thì chúng tôi lấy cái anh thật nhỏ nhỏ đưa cho họ đi về. À rồi đến hai tháng sau có kết quả đổ và đổ cao nữa, có bơ nữa, mừng cho nó lại cúng dường thầy. Tức là mình phải hiểu là nó có những cái niềm tin mà cái giá trị niềm tin nó có. Ở trong trường hợp đầu á, chúng tôi nói sự thật thì mai tôi thấy trên đó. Tại vì nhân quả mọi người đã chịu mà Phật còn không ban được chuyện đó, cho nên húng mình là phàm phu là cái gì mình ban được. Mà ai nói rằng tôi có thể ban được cho người khác cái thành quả đành nội thì đó là nó khoát. Tôi nói thật vậy đó, nhân quả là chuyện dứt khoát, mình phải tin. À, nhưng mà khi mình nói thật á, cái sự thật chăn chua người ta không tin, tại vì ta thích rằng là trong cuộc đời người ta khổ đau nhiều quá rồi, người ta gọi là phấn đấu nhiều quá rồi mà bị thất bại cho đời, ta nghĩ rằng phải có một cái gì đó để nương tựa, để vươn lên người ta khoái hơn, thích hơn, cho nên mình dựa vào cái yếu tố đó thì người ta thành công. Bây giờ mình thử phao với cái sự mà thi đậu của những người thiếu nữ này là cái gì? Dĩ nhiên là nỗ lực học bài có phương pháp, hoặc là gọi là biết giới hạn đúng như cái trọng tâm, là thi cái tên đề thi ra đúng như trọng tâm đó, cho nên thi đậu đó là chuyện rất bình thường. Còn những người khác là không có được cái nỗ lực đó thì bị thi rớt rồi. Mình nhờ cái niềm tin vào chúng tôi, nói rằng là chúng tôi có khả năng làm chuyện đó, chúng tôi rót vào cái hạt giống niềm tin cho nên họ tin tưởng như vậy, và cộng với cái phấn đấu họ thành công như vậy, cái phần thành công là do sự phấn đấu chứ không phải do niềm tin. Nhưng mà nếu không có sự niềm tin này đó thì cái phấn đấu đó có thể là 70% mà nó tác động tâm lý là nằm do đó. Mà giá trị nhân quả là chúng ta phải tin. Thì hôm nay thì chúng tôi có dịp về đạo tràng này chia sẻ với quý vị một vài điều nói về cái niềm an vui hạnh phúc trong cuộc đời dựa trên đạo lý nhân quả. Thì chúng tôi cầu nguyện tất cả mọi người luôn được an vui và thăng tiến trên con đường quý vị đang đi. Mặc dù trên đời sống của đất Mỹ này nó rất là bận rộn, mỗi ngày như vậy, nhiều khi người thân vợ chồng gặp nhau có mấy tiếng, thậm chí có nhiều cặp vợ chồng gặp nhau nữa, nhưng mà vẫn có thể dành thời giờ để đến chùa tụng kinh bái sám nghe pháp, như vậy là một điều rất là quý báu. Thì những hạt giống này chúng tôi tin chắc rằng nó là cái chất liệu để có được sự an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Thì cầu chúc cho tất cả chúng ta tinh tấn trên con đường an vui này, để khi chúng ta gặp nhau chúng ta vẫn mãi mãi là những nụ cười của hoàng hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi có một số cái đĩa nay đem có nhiều lắm, có nhờ cô An Thạnh của làm nhiều ngày qua dán lê bồ lên. Thì đĩa này là đĩa niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đĩa niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, còn một đĩa nữa là niệm danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì xin kính tặng đến quý vị mỗi người một đĩa nha, thì ai được đĩa nào thì nhận đĩa đó. Tại cái thằng Thiên đó thì đi làm với cô An Hạnh để nhận, bởi vì ở đây cô có cả ba đĩa. Bây giờ có lẽ là chúng ta nghỉ giải lao thì bây giờ nó cũng đã quá khuya rồi, có lẽ là nãy giờ cái giao tử quý vị cũng đang biểu tình dữ lắm. Nhưng mà bây giờ quý vị có bản lãnh nên cho nó biểu tình thoải mái sao đó. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta nghỉ.